mẫu nữ Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu đang theo dõi thời khóa trực tiếp trong chương trình gọi là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Hôm nay là bài thứ 48. Chúng ta đã đi qua 47 bài trước và đang ở phẩm thứ hai. Tựa đề phẩm này là Đức Tùng Phổ Hiền. Thì hôm trước chúng ta học được đến một loạt qua danh hiệu của 16 vị chánh sĩ. Tức là mở đầu kinh văn phẩm thứ hai gọi là Hữu Hiền Hộ Đẳng Thập Lục Chánh Sĩ Sở Vị Thiện Tư Duy Bồ Tát Huệ Biện Tài Bồ Tát Quán Vô Trụ Bồ Tát Thần Thông Hoa Bồ Tát Quan Anh Bồ Tát Bảo Tràng Bồ Tát Trí Thượng Bồ Tát Tịch Căn Bồ Tát Nguyện Hệ Bồ Tát Hương Tượng Bồ Tát Trung Trú Bồ Tát Giải Thoát Bồ Tát Nhi Vi Thượng Thủ. Ở đây kể ra 16 vị Bồ Tát tại gia và chúng ta đang ở sau khi đi hết một vòng đó, thì chúng ta là đi đến cái phần nói về các vị chánh sĩ một cách đơn giản để chúng ta tu hành đó, thì lộ trình tu hành thì chúng ta có thể tu theo 16 vị chánh sĩ như lần giảng lần trước thì Trang có chia sẻ chúng ta có thể tu mới đầu là gì phải từ Hiền Hộ Bồ Tát. Tức là mình phải giữ được thứ nhất bảo hộ cho đức hiền của mình, tức là đức hạnh đó, đức hạnh của mình và hộ trì người khác. Rồi sau đó phải có gì, cái sự hiền hộ đó muốn đúng thì chúng ta phải có gì, tư duy, có tư duy thiện, tư duy tức là tư duy phải thiện, tư tốt. Nếu như chúng ta mà tư duy không thiện không tốt thì thật sự mình nói mọi sự tu hành nó đi vào tà, gọi là đã lệch đường tà thì càng tinh tấn còn vào tà thêm sâu, còn nếu như chánh thì mình càng tinh tấn mới đi đúng đường, đúng không quý vị? Cho nên gọi là thiện tư duy Bồ Tát rất quan trọng. Tiếp theo là Huệ Biện Tài Bồ Tát. Nếu mà chúng ta không có trí huệ thì tư duy làm sao thiện được, cho nên cũng phải cần có trí huệ. Cho đến cuối cùng là gì, giải thoát Bồ Tát là quả vị cuối cùng. Đó là lần trước Thiền Trang đã chia sẻ đầy đủ như vậy ở lần giảng gọi là kinh tâm chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Còn lần này thì chúng ta đi theo chú giải của Ngài Hòa Niệm Tổ cũng như là phần khoa chú. Phần khoa chú đó là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ khoa chú chính là Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú. Cho nên Thiền Trang không nêu những cái ý kiến cá nhân hay là những cái lãnh hội hay là những vấn đề trong bài giảng của Hòa Thượng nhiều, mà chúng ta chủ yếu đi bám sát vào lời chú giải của Ngài Hòa Niệm Tổ. Bây giờ chúng ta tiếp tục vào đây, mời quý vị theo dõi. Hôm nay chúng ta tới bài 48, Tính Huệ. Tính Huệ tức là nói về Bồ Tát Tính Huệ, hay là danh hiệu Tính Huệ. Tính Huệ Bồ Tát là gì? Hội Sớ Văn, tức là trong sách Hội Sớ nói: Tính tâm trí huệ vĩnh đoạn nghi vọng. Tức là mình phải có gì, có tính tâm, tức là niềm tin. Mình đã tin Phật chưa? Rất khó đúng không ạ? Không dễ dàng gì tin được Phật, Pháp Tăng. Rồi vĩnh đoạn vậy, như vậy muốn tin thì có thể sao, có trí, có huệ, gọi là tính tâm trí huệ. Rồi vĩnh đoạn nghi vọng, nghi vọng tức là lưới nghi, chúng ta phải vĩnh viễn đoạn trừ được lưới nghi. Chứ còn nếu mà tu hành mà không có đoạn trừ được lưới nghi thì coi như là rất là đáng thương, rất là đáng tiếc. Và cho nên mình không có nghi ngờ thì rất khó tu. À, tại vì tức là mình không đoạn hết nghi ngờ thì rất là khó tu. Vì sao? Vì nghi là cái chướng ngại lớn nhất trong cửa vào đạo. Không chỉ Bồ Tát mà đối với căn bản. Làm sao để không nghi? Thì chúng ta phải gì? Học. Ngoài học ra, chúng ta phải trải nghiệm những sự nhiệm màu giúp cho chúng ta. Đó, giống như hôm sáng nay thấy có đồng tu nhắn về Thiện Trang là có người con hay gì đó mà lại gì lại quá là sợ sệt bị gì bị bóng đè. Thật ra quý vị không cần phải sợ, bóng đè không phải là vấn đề lớn gì, bóng đè cũng là chuyện bình thường, không có chuyện gì nhỏ, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có chuyện gì lớn. Nếu bị bóng đè thì sao? Thì niệm Phật, niệm Phật sẽ hết bóng đè. Quý vị niệm trước khi ngủ, niệm khi ban ngày, rồi khi vào giấc ngủ nếu có thấy bóng đè thì hãy xưng niệm cho mạnh lên, lớn tiếng niệm vài tiếng thì bóng đè sẽ hết. Từ đó mình tăng thêm niềm tin, mình giúp mình thêm được căn lành. Cho nên cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở tâm ta. Mình biết như vậy thì mình đâu sợ. Vì sao? Vì câu Phật hiệu là có công đức không thể nghĩ bàn. Người niệm Phật có ánh hào quang chiếu ra, gọi là quang minh chiếu ra. Người niệm Phật có chư thiên hộ pháp bảo vệ. Nếu như thật sự mà mình tu hành, cho nên không có sợ đúng không quý vị? Chỉ sợ là gì? Chỉ sợ là mình không tu thôi. Cho nên những chuyện nhỏ như vậy không phải gì phải lăn tăn, không phải sợ. Cứ dạy người ta niệm Phật, hãy tin tưởng xưng thánh hiệu A-di-đà Phật hoặc A-di-đà Phật, lúc gặp bóng đè niệm bỏ đó hết liền, họ sẽ có niềm tin. Cho nên đó cũng là tốt thôi, không sao cả. Như vậy ở đây là cái niềm tin, lòng tin và có trí huệ thì vĩnh viễn dứt được lưới nghi. Cái điều này dứt lên cái nghi không thì không dễ dàng. Thì thật sự mà nói, rất nhiều người tuy đã tu lâu ngày nhưng vẫn nghi ngờ, vẫn không thể hết được. Họ cũng nghi lắm. Cho nên là tin Phật thì ai cũng nói tin Phật, nhưng mà thật sự tin được bao nhiêu phần trăm? Phải nói lại là tin được bao nhiêu phần trăm, đúng không? Như Hòa Thượng giảng trong tập 239 Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú 2014, Hòa Thượng nói: hàng ngày quý vị nghĩ gì nhiều? Quý vị nghĩ cho ai nhiều? Quý vị nghĩ cho gia đình quý vị đúng không? Là khá hơn rồi. Nhưng thật ra đa phần người ta nghĩ cho bản thân mình, rồi nghĩ cho gia đình mình, vân vân. Rồi nghĩ cho gì? Khá hơn nữa, nghĩ cho gì? Đất nước mình. Khá hơn nghĩ cho địa cầu mình. Nghĩ như vậy. Thật ra mà nói, tất cả những ý nghĩ đó đều là gì? Tạo, gọi là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Vì sao? Tâm lượng quá nhỏ. Cho nên mãi mãi chìm đắm trong vòng sanh tử. Đây, điều này mà chúng ta học lâu rồi nhưng mà chúng ta chẳng có giác ngộ được. Nhiều người đồng tu mỗi khi nói ra, đúng không? Nghĩ ra, thật ra suy nghĩ của họ là gì? Chỉ là quanh quẩn trong cái vùng giới hạn rất nhỏ, tức là gia đình thôi. Vậy thì phát tâm Bồ đề nằm ở đâu? Phát tâm Bồ đề nhất hướng chuyên niệm mình không có. Cho nên tâm luân hồi thì niệm Phật vẫn đi vào luân hồi. Đấy là điều mà Hòa Thượng hay nói. Chúng ta phải gì? Giải thoát sanh tử ra khỏi luân hồi. Bằng cách nào? Bằng cách phát tâm Bồ đề là gì? Tâm mình phải rộng lớn. Tâm mình quảng độ chúng sanh. Tâm mình muốn về làm Bồ Tát bất thoái tại Tây Phương Cực Lạc. Để mà độ chúng sanh khắp Pháp giới, hư không giới. Tâm như thế, phát tâm như thế, liền liền tương ưng mỗi câu niệm Phật là gieo xuống công đức thật sự. Còn nếu như mình tâm mình nhỏ quá, mình nghĩ cho gia đình chắc niệm Phật đó chứ, thật sự mình nói theo Thiền Trang nghĩ là công đức không lớn, chỉ là gì? Phước báo hữu lậu của trời người mà thôi. Và như Hòa Thượng nói, tâm luân hồi thì niệm Phật cũng cuối cùng cũng đi vào luân hồi. Nhắc cho nên niềm tin đối với Phật pháp là một điều rất khó. Nhiều người nói con tin rồi nhưng mà thật sự không có tin. Ví dụ như đơn giản ha, nếu người tin rồi thì sao? Đối với hoàn cảnh, đối với gia đình vân vân, Ví dụ như trong gia đình mình biết là gì? Nhân sanh thù nghiệp. Đời người là gì? Là trả một nghiệp mà thôi. Trả nghiệp cho nên đến trong một gia đình, người này với người kia trong gia đình thật sự đâu có thiệt đâu. Chỉ là giả. Đời này đóng vai cha, con, anh, em, vợ, chồng, mẹ, con, vân vân với nhau. Thật ra nếu quý vị có tha tâm thông, nếu quý vị có túc mạng thông, quý vị có nhìn lại đời trước, quý vị thấy đời trước, ôi cái đó là oán thù mình, bây giờ nó vô nhà mình, nó làm con mình. Người đó đời trước thiếu mình một nạn, cho nên đời này đến vô nhà mình làm chồng mình để đòi một mạng, vân vân. Hay đời trước mình áp bức cái người đó ghê gớm, cho nên đời này vô làm chồng mình áp bức mình lại. Quý vị mình nhìn thấy được như vậy thôi, quý vị buông được. Còn bây giờ mặc dù học Phật pháp lâu rồi, nghe pháp thì nghe cũng hoan hỷ đó, nhưng mà sao không có buông được, vẫn thấy đó là thật. Thì hòa thượng nói chúng sanh điên đảo xem giả làm chân, còn đem giả làm chân thì mãi mãi còn khổ thôi. Đấy, đây là lời hòa thượng nói thôi đấy. Cho nên gì, tại sao khổ? Vì điên đảo nên khổ. Người giác ngộ không khổ vì người giác ngộ không phải bi lụy, không phải buồn với cuộc đời này. Cuộc đời này vốn như vậy mà, thế gian vốn như vậy. Bây giờ thế gian vô thường, quý vị đều thấy rõ đúng không ạ? Bây giờ tai nạn, hồi xưa đó, hồi xưa thì sao? Hồi xưa thì chết ít cái người lắm, bây giờ tai nạn chết lúc nhiều người, đúng không quý vị? Giống như ở Việt Nam cách đây không lâu lắm, là gì mới cái vụ tai nạn hỏa hoạn đâu, chết 30 mấy người, 32 người đúng không? Rồi đâu ở Indonesia, nước nào ở Đông Nam Á đó, ở đâu sân vận động nào đó là người dẫm đạp hay là cái gì đó chết mất 100 mấy chục người đúng không? Rồi sau đó tên đã đâu, rồi sau đó ở Hàn Quốc đúng không, Hàn Quốc lễ hội Halloween gì đó cũng chết 150 mấy người. Rồi thêm nữa là gì, ở đâu ở Ấn Độ nước nào nó sập cầu treo chết cũng bao nhiêu người đó, hình như là cũng mấy chục người. Cho nên vào chúng sanh vào thời mạt pháp gọi là phước mỏng nghiệp sâu, nghiệp thì dày mà phước thì mỏng. Không giác ngộ bây giờ đợi bao giờ giác ngộ, bây giờ không tu còn ba đợi bao giờ nữa. Nếu không tu thì sao? Thì theo nghiệp mà thọ sanh, đời sau lại tiếp tục chìm đắm trong luân hồi. Một khi vào tam đồ thì ra khó lắm. Cho nên đời này gọi là nhân thân nan đắc, kim dĩ đắc. Tức là thân người khó được, nay đã được. Phật pháp nan văn, kim dĩ văn. À, Phật pháp khó nghe, nay đã nghe. Tịnh độ nan tính, kim dị tính, tức là tịnh độ khó tin, nay đã tin. Vậy thì còn không có tiến lên nữa thì uổng. Cho nên có hai hạng người có thể buông xuống được. Một là gì? Một là người dùng trí huệ hiểu pháp mà buông xuống được. Một là người thứ hai là gì? Khổ quá nên buông được. Khổ quá là sao? Là Phật hoàn cảnh quá éo le, quá khi ăn khổ. Giống như hồi xưa quý vị thấy thầy Thích Giác Nhàn á có kể một câu chuyện, có ông bà đó, bà không có biết gì cả, bà bị mấy đứa con đem bỏ vào chùa gọi là tỏ ra tỉnh thất quan âm, bà không biết gì, bà đâu biết đường về đâu quý vị. Cho nên là bà thấy vô bỏ đó rồi ở đó mấy mấy chú với thầy Giác Nhàn, thầy Giác Nhàn cũng vậy. Thôi bà khổ quá, thôi bà cứ A Di Đà Phật, cứ A Di Đà Phật. Vậy là bà cũng đọc cứ A Di Đà Phật, cứ A Di Đà Phật, bà đi vòng vòng hết tịnh thất quan âm đó, bà đi ngày này qua tháng nọ cứ A Di Đà Phật. Vậy cuối cùng vãng sanh đó quý vị, nghe nói là vãng sanh khá thù thắng. Cho nên khổ quá dễ buông. Thứ hai nữa, trường hợp thứ ba, người dễ tu là người đơn giản, càng đơn giản càng dễ tu. Người tâm tánh phức tạp quá khó tu, người quá nhiều tính toán khó tu. Cho nên người nào đơn giản thật thà, nghe lời thật là dễ tu, dễ thành tựu. Cho nên đó là hạng người gọi là hòa thượng nói là gì, hạ hạ ngu dễ tu. Còn không thì sao? Phải thượng thượng trí. Thượng trí là sao? Mình phải có trí huệ cao. Mình nghe pháp, mình hiểu pháp rồi mình buông thì mình sẽ dễ thành công. Còn hạ người giữa giữa khó, không thượng cũng không hạ. Hòa thượng nói họ dở, họ không chịu. Họ nói tôi giỏi lắm mà, họ cũng không có chấp nhận, cho nên nói họ, họ không tiếp thu. Người đó họ cũng tự cho mình giỏi, đúng không? Cho nên hãy cố gắng đơn giản, thật thà, dễ tu. Hãy học một người gọi là người xưa nói là người ngu. Người ngu không phải là người ngu. Người ngu là thật sự người ta có trí huệ. Tại vì sao? Người ta thật thà nghe lời, thật làm. Còn người mà tỏ ra mình thông minh thường là vậy. Người xưa nói thông minh dễ bị thông minh gạt, hay là thông minh dễ bị thông minh hại. Cho nên ở đời tu quý vị thấy không? Chỉ có hai hạng người dễ thành tựu. Một là giỏi quá, họ giỏi thiệt, giỏi mà giỏi thật sự, gọi là có trí huệ, cho nên học pháp, hiểu pháp rồi làm. Cho nên Thiền Trang mới nói quý vị cứ nhìn cái đồng tu tịnh độ chúng ta là biết rất nhiều người đồng tu chúng ta cũng có tại gia, cũng có xuất gia, cũng có thể nói pháp thao thao bất tuyệt, có thể lên đài giảng kinh nhưng mà ra làm không được, gọi là năng thiết bất năng hành, bất thị chân trí huệ. Có là nói được mà làm không được, đó không phải là trí huệ chân thật, hay nói khác vẫn chưa có trí huệ. Vì sao nói vậy? Vì đại sư chuyên gia nói nếu mà thật sự hiểu chắc chắn người ta sẽ buông. Còn chưa buông được có nghĩa là chưa hiểu. Có nghĩa là gì? Mình chỉ nói trên miệng mà thôi. Mình hiểu, nghe người ta nói, mình nói lại. Nghe Hòa Thượng giảng, mình giảng nói lại. Nghe trong kinh Vương Thọ nói như vậy, mình nói lại. Còn đối với việc tin tưởng đó, hiểu rõ, vì hiểu rõ mới tin tưởng. Không tin, chưa tin, tin chưa đủ, gọi là cũng có tin, nhưng tin chung chung. Đại sư Ngộ Ích nói, thật tín, thật thật tin, thật nguyện, nhất định vãng sanh, phẩm vị cao hay thấp, tùy thuộc vào công phu, trì danh sâu hay cạn. Nhưng mà thật tin, thế là tin 100%, còn đây này chúng ta tin nửa nửa, đúng không? Quý vị thử coi kiểm tra lại, đa phần đồng tu chúng ta đều vậy. Cho nên tin nửa nửa thì tính tâm dao động, không thể vãng sanh. Đó là một bài giảng, tựa đề của một bài giảng của Hòa Thượng. Niềm tin mình chưa có hoàn toàn thì gặp chuyện gì là dao động tính tâm. Còn người đã thật tin rồi thì cho dù rơi vào hoàn cảnh nào, cho dù có chuyện gì, người ta cũng vui vẻ hoan hỷ chấp nhận. Đời là vốn thế, thế gian vốn vô thường, có gì đâu. Tan rồi là hợp, hợp rồi sẽ tan, đó chắc chắn. Trường kiếp dài lâu tới nay ta đã luân hồi bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, chưa đủ sao? Đời này có cơ hội, tại sao mình không có vượt ra, đúng không? Một đời này thôi, tu du gian nhị hậu sanh vô lượng thọ phước, tức là chỉ ngắn ngủi, giống như thì thời gian ngắn ngủi. Nếu mình nhìn nhìn là tu du gian như 48 phút đi là gì, nhưng mà đời sau được sanh về vô lượng thọ. Còn người không buông, người chưa chịu giác ngộ thì sao? Tiếp tục luân hồi dài lâu như một giấc mộng dài. Dẫu biết thế gian là mộng, nhưng mà mộng đó nó không phải là mộng đẹp, nó là ác mộng. Mộng lâu lâu mới được đẹp một chút xíu thôi, còn lại khổ. Làm sao biết khổ? Phật nói rõ ràng, ở thế gian có 8 điều khổ, gọi là bát khổ. Từ cái gì? Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tán hội khổ, và ngũ uẩn suy thành khổ. Rồi còn 3 điều khổ chân lý nữa, đó là gì? Hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. Cho nên nhiều nỗi khổ như vậy, còn bao nhiêu niềm vui, những ngày vui mau qua ha, qua màu. Và chúng ta thấy bây giờ thế giới này biến đổi nhiều lắm rồi, cảnh báo chúng ta đó, những tai nạn, những người mà ra đi nhiều tập thể như vậy, chúng đó là gì? Thế giới đang đến thời điểm thế nào thanh toán nghiệp xưa. Những người vì sao họ bị dẫm đạp, tại sao họ bị đi trên cầu rớt xuống cầu đứt cầu, tại sao ở trên nó sẽ chết tập thể nhiều vậy, thì đó là gì? Cộng nghiệp chúng sanh quá lớn. Nên ai mà giác ngộ, tranh thủ mau mau giác ngộ, đổi tâm, sửa tánh. Ngày xưa mình sai không sao cả, ngày xưa mình dối gạt người ta, mình làm gì sai không sao. Bây giờ học Phật Pháp rồi, đổi vẫn còn kịp. Chỉ cần một ý niệm quay đầu liền được gia hộ, gọi là được chư thần hộ pháp dễ bảo hộ, mình sẽ yên tâm bình bình an an để mà đi qua. Còn nếu như vẫn tiếp tục mê đắm thì theo nghiệp mà thọ sanh. Cho nên phải có niềm tin và có trí huệ thì sao mới dứt hết được lưới nghi. Như trong đoạn này nói đây, vĩnh đoạn là vĩnh viễn, dứt được lưới nghi. À, không có dứt được lưới nghi thì còn khổ dài dài ha. Chân giải vân là sách, trong sách chân giải nói: minh tính Phật trí, vô thượng trí huệ. Minh tức là sáng suốt, rõ ràng. Tính là tin, tin được trí của Phật. Cái này, điều này á, không dễ dàng. Thông thường chúng ta có thể nói là chúng ta tin Phật, nhưng mà để mà sáng tỏ được thì mới tin được Phật được, khó lắm. Và trí huệ của Phật là vô thượng, thì hay là đó là chính là trí huệ vô thượng, không dễ. Hữu bổn kinh trung là trong, thêm nữa trong kinh này, trong kinh này nói gì? Kinh này là kinh Vô Thượng Thọ. Dĩ tằng cúng dường chư Như Lai, tất năng hoan hỷ tính thử sự. Đây là ở phẩm 47. Đó là đã từng cúng dường nhiều chư Phật. Đó, tức là chư Như Lai là nhiều chư Phật rồi. Thì mới có thể vậy hoan hỷ tin thử sự, tin việc này, tức là tin pháp này, tin gì, pháp môn tịnh độ, tin niệm Phật vãng sanh. Đâu đơn giản đâu. Cho nên nhiều người á, tại sao nghe qua họ làm được, họ tin được, thật ra mình nói họ nhiều đời nhiều kiếp tu hành trong Phật pháp, cho nên vừa nghe liền giống như là tập tiếp nhận ngay. Còn người căn cơ yếu hơn, nghe thì nghe nhưng mà tin ít, nghe mà làm không được. Hòa thượng hay nói ba điều kiện: thiện căn, phước đức, nhân duyên, đo trên công bạc nào. Đó là đo, nếu quý vị nghe có thể hiểu, đó gọi là cái gì? Quý vị có thiện căn. Đó, nghe hiểu rồi thì có thể nào? Có thể hành, đó là phước đức. Còn nhân duyên thì chúng ta đều có nhân duyên. Nhân duyên đó thì tùy theo mỗi người. Nhưng mà mình đã có nhân duyên, nhưng mà mình gì nghe không hiểu, đó chứng tỏ là gì? Thiện căn mình yếu. Nghe không làm được chính là phước đức mình thiếu. Cho nên hai yếu tố đó không đủ. Nhân thân năng đắc, Phật năng trị, tính huệ văn pháp năng trung năng. Tức là thân người khó được, Phật khó gặp. Tính huệ tức là niềm tin trí huệ, nghe pháp khó trong khó. Vì thấy không, đâu dễ đâu không? Đầu tiên là thân người khó được, mà Phật thì khó gặp. Đấy, cũng khó. Mình cũng đâu gặp Phật đâu quý vị. Mình chỉ gặp là gì? Trong thời giáo pháp của Phật lưu truyền, gặp Phật là được độ rồi. Gặp Phật thì dễ có cơ hội được độ hơn. Bây giờ giống như Đại Vương Ngài ra đi rồi, bây giờ toàn y tá không à, bây giờ bác sĩ không có ha. Giống như vậy, đi chữa bệnh mà quý vị tưởng tượng bác sĩ không có, chỉ toàn y tá để điều trị bệnh, cho nên thuốc có khi uống không trúng, có khi bệnh đó điều trị nếu bác sĩ trị là hết liền, nhưng mà y tá trị cho nên không hết. Đó là thiện căn chúng ta, gọi là phước báo chúng ta càng mỏng, không gặp được Phật, chỉ là được thân người thôi, gặp được Phật pháp thôi chứ không gặp được trực tiếp Phật. Tính huệ văn pháp năng trung năng, tức là có niềm tin mà phải có trí huệ đó, chứ không phải niềm tin mê tín mà nghe được pháp á. Nghe đây là văn, đây là văn tư tu, tức là nghe hiểu được Phật pháp thì đó là gì? Khó trong khó. Cái pháp này còn biểu thị gì? Pháp môn tịnh độ là khó trong khó, gọi là năng trung chi năng, vô quá thử năng. Thử tịnh độ tông, thị năng tính pháp, tức là pháp môn tịnh độ này, mà tịnh độ tông là cái pháp khó tin, đâu đơn giản. Phật nói luôn pháp khó tin, chứ quý vị tin được là cũng giỏi lắm rồi. À, nhược năng tính nhập, nếu mà có thể tính nhập, giai nhân túc cụ huệ căn. À, tức là điều là do, bởi do mà cái xưa xa xưa hay là trước giờ đầy đủ được gì, cái gốc về trí huệ, đâu đơn giản đâu. Cho nên điều bảy, cái huệ căn của quá khứ chúng ta mới tin được đó quý vị, chứ không không đơn giản đâu. Thì ta sẽ đọc lại phần dịch nghĩa này này. Về tính huệ trong hội sớ nói, lòng tin trí huệ vĩnh viễn dứt lưới nghi. Trong chân giải nói, tin rõ Phật trí vô thượng trí huệ. Thêm nữa trong kinh này nói, đã từng cúng dường chư Như Lai mới thì mới hoan hỷ tin việc này. Khó được thân người, khó gặp Phật, tính huệ nghe pháp khó trong khó. Tâm tịnh độ này là pháp khó tin, nếu có thể tính nhập thì đều bởi đầy đủ huệ căn của quá khứ. Có nghĩa là gì? Nói tóm lại mà nói, chính là chúng ta đã trồng nhiều căn lành trong kiếp xa xưa, đã tu rất nhiều rồi mới tin được đó. Cho nên nghe nhiều đồng tu nói con tin rồi, nhưng mà thật sự con làm không được. Con tin rồi thì tự nhiên con làm được thôi quý vị. Người tin rồi tự nhiên họ sẽ làm được tất cả. Họ sẵn sàng khổ hạnh, họ sẵn sàng sống đời này khổ ơi là khổ, gọi là dĩ giới vi sư, dĩ khổ vi sư, tức là lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Họ làm được chấp nhận đời này khổ khổ nhưng mà thành tựu. Còn người thì sao? Thiện căn yếu hơn chút xíu, ôi đời này cũng phải sung sung sướng một chút đúng không, phải phải sung sướng một chút chứ gì đâu mà khổ quá. Đó là cũng khá khá. Còn người nữa thì ôi tù chi, tu sơ sơ thôi, mai mốt vãng sanh cũng được mà, vân vân. Đó là những người gì cầu may, những người gì không có niềm tin rốt ráo, hay nói cái khác, họ vẫn chưa biết phân biệt đâu là vàng thật, đâu là vàng giả. Họ vẫn cho rằng cuộc đời này là vàng thật, còn họ cho rằng Tây Phương Cực Lạc ra khỏi sanh tử luân hồi là giả, cho nên vẫn lấy cái thật trước đúng không? Mình chọn cái thật trước, tại vì mình biết cái nào thật thì mình sẽ chọn cái thật, chứ giả thì mình chọn cái giả đó. Giống như trong gia đình quý vị, tại sao quý vị chọn gia đình mà không chọn đi tu hành, không chọn Phật pháp? Vì sao? Vì quý vị thấy gia đình quan trọng hơn, gia đình thật với mình hơn. Nhưng mà nếu mà quý vị mai mốt kia xuống dưới âm tào địa phủ, hay chúng ta nói xuống Diêm Vương, vua Diêm La xuống, quý vị xuống có thể nhất điện Tần Quảng Vương hay điện nào đó gặp mà xử, lúc đó quý vị gặp lại chồng, quý vị gặp lại con. Trong kinh Địa Tạng nói dầu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Vì sao? Hòa Thượng Tiên Hóa nói bởi vì lúc đó giác ngộ rồi, biết là biết tình nghĩa đôi ta trên thế gian, dù là tình yêu, dù là vợ chồng, dù là cha con, đều là giả, chỉ là đóng vai. Vì sao? Xuống đó nhớ lại đời trước rồi, biết đời trước là oan gia, biết đời này chỉ đến là gặp nhau để đóng vai mà thôi, thì có nghĩa gì đâu mà dạy gì chịu khổ thay nhau nữa quý vị. À, đúng không? Quý vị xuống dưới cõi dưới đó rồi, quý vị biết đời trước nó kẻ thù của mình, hoặc là bao nhiêu đời trước nó oan gia trái đối đầu, chả có liên quan gì với mình, đời này chạy vô nhà mình, thì đâu có bằng lòng nào chịu khổ thay cái người dân nó đó nữa, đúng không quý vị? Tại vì mình mê quá sâu cho nên mình thấy người nhà mình là thật, cho nên mình mới hết lòng hết sức. Thật ra còn một cái bí mật ở trong đó nữa, không phải mê quá sâu mà vì nghiệp lực nó lôi cuốn, nghiệp lực nó chi phối, khi mình cứ nghĩ đó là thật cho nên mình phải trả nợ cho đối phương đó, quý vị hiểu chưa? Nếu mà người giác ngộ, cho nên gì, người giác ngộ thì mới gọi là định lực nó thắng được nghiệp lực, mình khiến cho mình không nghĩ đó như vậy nữa. À, ta biết gia đình ta cũng chỉ là tạm thôi, cho nên mỗi ngày cũng sống vui vẻ hoan hỷ, cũng phục vụ tất cả những người trong nhà, cũng rửa chén, làm bất cứ tất cả, nhưng mà sao, Ôi, thế gian là giả tạm, nó tất cả đều không có gì thiệt. Thì như vậy sẽ thế nào? Nhẹ nhàng buông xuống ra thành công. Còn những người tu hành dại, đúng không, đem cái thật là pháp thân huệ mạng một đời ra khỏi sinh tử luân hồi, đem gì bỏ đi mà để gì, để trả nợ, chấp là tình cam tâm tình nguyện trả nợ cho như thế, cho nên cuối cùng đời được gì à, mai mốt xuống Diêm Vương à, vua Diêm La này, lúc đó hối hận vì sao, ôi sao mình dại quá, mình đem đi ngu si quá, mình trả nợ cho người ta, mình dành hết thời gian cho người ta, mình không dành thời gian tu giải thoát. Bây giờ mình hết đời, mình xuống dưới địa ngục này rồi, hoặc là mình xuống âm phủ này. Vua Diêm La nói ngươi không có tội vô địa ngục, nhưng ngươi có tội phải làm súc sanh. Thôi đời trước làm hết phước rồi xuống nha, thôi bây giờ đi đầu thai làm súc sanh tiếp nha, rồi bay đâu dẫn lên đi đầu thai làm súc sanh, lúc đó hối hận cũng muộn rồi. Cho nên nếu người giác ngộ, hãy nhớ nha, những câu chuyện này trong nhà Phật không thiếu, những câu chuyện như thế không không có thiếu. Quý vị thấy trong kinh Khởi Thế Nhân Bản có câu chuyện về ba bức thư Thiện Tra đã kể rồi, đúng không quý vị? Ba bức thư của vua Diêm La, bức thư thứ nhất, bức thư thứ hai, bức thư thứ ba, ba bức thư mình nhận đủ chưa? Nhận đủ rồi nhưng vẫn kêu ôi chưa được nhận à, cho nên là để tự gạt mình gạt người mà thôi. Vì vậy cho nên như vậy phải có tín huệ, phải có tín huệ Bồ Tát đó, phải có niềm tin và trí huệ thì mới vậy vô được pháp môn này. Cho nên đó là ý nghĩa của tín huệ Bồ Tát, Bồ Tát đó quý vị, không đơn giản đâu. Cho nên nếu mà học kỹ đó, kinh Vô Lượng Thọ, một bộ kinh Vô Lượng Thọ này học đi học lại, học tới lui không ngán. Hòa Thượng Tịnh Không nói tại sao kinh Phật có thể học một đời không ngán, vì sao? Vì mỗi lần học là mình thấy thêm một điều khai mở, mỗi lần học là gì, thêm pháp hỷ sung mãn. Và tất nhiên lâu lâu mình cũng phải thoái chuyển đúng không? Cũng có những lúc thoái chuyển, học không hiểu, nghe không hiểu, nhưng mà thời gian sau lại tu tu lên, khá khá lên, lại trở lại vững lên, nghe lại hoan hỷ, lại vui vẻ. Sao chữ tín huệ Bồ Tát hay vậy? Lần trước không nghĩ ra đúng không, lần sau lại nghĩ ra nó. Cho nên nếu giảng hết 16 vị chánh sĩ này danh hiệu thôi là 16 con đường, gọi là 16 cái đoạn đường để tu hành, 16 hạnh bổ khuyết do tu hành, đó chính là Bát Thánh Đạo. Chúng ta có thể nói 16 vị chánh sĩ này chính là Bát Chánh Đạo, Bát Thánh Đạo trong nhà Phật. Bát Thánh Đạo hay Bát Chánh Đạo cũng được. Quý vị thấy 16 là chia đôi ra thành 8, cho nên phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Quý vị coi đi, Thiện Nhân gợi ý như vậy á, quý vị tự suy ra vị Bồ Tát nào đại diện cho thế nào là chánh kiến, thế nào là chánh tư duy, thế nào là chánh ngữ, thế nào chánh mạng đó, thế nào chánh định. Quý vị đối chiếu hoàn toàn khớp. Cho nên ngay phẩm thứ hai cũng có Bát Chánh Đạo rồi đó. Cho nên người không biết thì không thấy, nhưng người biết thì rõ ràng rất dễ thấy đó. Quý vị có thể dễ dàng nghe được đúng không ạ? Đó, rất hay. Chúng ta đến tiếp theo. Nguyện Huệ. Bây giờ là tiếp tục nói Bồ Tát tên là Nguyện Huệ. Biểu A Di Đà đại nguyện chi vương, tức là biểu thị là đại nguyện của Đức A Di Đà. Chữ chi này là vua. Trí huệ quảng đại, tức là trí huệ rộng lớn. Đó, tức là nguyện huệ là cái gì? Bây giờ phải có nguyện đó, tu hành không có nguyện là gì? Nguyện giống như là mục tiêu, là phương hướng của mình, mà không có cái nguyện thì thôi, tu hành giống như là gì, gió chiều nào đi về chiều đó cũng được. Cho nên nguyện huệ biểu thị A Di Đà đại nguyện chi vương, tức là đại nguyện của Đức A Di Đà là vua. huệ rộng lớn. Hữu khả dữ tính huệ, chánh sĩ hợp tham. Lại có thể hay thêm nữa, có thể mà cùng hợp với vị chánh sĩ tên là Tín Huệ để mà tham cứu, cùng tham cứu Bồ Tát Tín Huệ đó. Chánh biểu tịnh độ dĩ tín nguyện trì danh vi tâm, chính là biểu thị tịnh độ, tức là pháp môn tịnh độ chúng ta lấy gì? Tín nguyện trì danh làm tông và tông chỉ đó. Cho nên nguyện huệ đại biểu cho gì? Đại nguyện của Đức Di Đà. Đại nguyện Đức Di Đà là có 48 nguyện, nếu mà nói rộng ra là có vô lượng vô số nguyện, là vua trong các đại nguyện. Trí huệ rộng lớn đó là vua trong các đại nguyện, chúng ta có thể hiểu được vậy. Thêm nữa có thể cùng tham cứu với chánh sĩ Tín Huệ thì nó phải có niềm tin, đúng không? Thì biểu thị tịnh độ lấy tín nguyện trì danh làm tông chỉ. Tóm lại tu tịnh độ là gì? Quan trọng nhất tín nguyện trì danh. Tu làm sao tu chứ mà hồi á, cũng phải quay về tín nguyện trì danh, vì đó là gì? Tam căn phổ vị phàm thánh tề thâu. Tại sao? Vì tu kiểu khác khó quá, không có gì dễ hơn bằng tu tín nguyện trì danh. Tín nguyện trì danh thì quý vị dở quý vị tu được, quý vị miễn là biết có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà, thật tin là mình có thể niệm Phật vãng sanh, thật tin Đức Phật có thể đến tiếp dẫn đó, và thật lòng muốn muốn về Tây Phương Cực Lạc thế niệm Phật là được, chắc chắn niệm Phật như vậy thành công. Còn gì? Nếu mà mình tu kiểu cao quá, mình nói là lý hoa nghiêm, lý pháp giới rồi vân vân, thì đó là dạng cao, không phải mình. À, mình tu không tới không sao đó, cho nên mới tịnh độ tâm mà gì, phổ độ tất cả các căn cơ. Chứ nếu mà tu như Hoa Nghiêm thập đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc đâu phải do mình, hay tu gì tu nhiều chiêu khác, nhiều nào phải nhập thực tướng vân vân, như hay là trong kinh Kim Cang nói phải ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm đó. Những điều đó là điều dành cho căn cơ cao cả, chúng ta không cần căn căn cao, chúng ta tu căn cơ thấp cũng vào. Tất nhiên nếu như người mà có thể hiểu được lý thì tu càng lẹ. Vì sao? Người hiểu được lý giống như người nắm được đường đi thì người ta đi thẳng, không có đi vòng vòng. Người hiểu không hiểu lý mà chỉ nắm được sự thì người ta đi trên sự, thì người ta đi vòng vòng đó. Cho nên là gì? Cũng có lợi ích, nhưng chúng ta nên nói phải lấy tín nguyện trì danh làm tâm, bởi vì pháp môn này quan trọng nhất vẫn điều đó. Còn nếu như mình hỏi hiểu lý mà cuối cùng mình không có tín nguyện trì danh thì mình cũng khó mà thành tựu. Rồi bây giờ tới Bồ Tát tiếp theo là hương tượng Bồ Tát. Nãi Đông Phương A Súc Phật Bồ Tát, tức là vị Bồ Tát từ ở đâu? Từ cõi nước A Súc Phật Quốc, tức là cõi nước của Đức Phật A Súc, từ phương Đông. Chữ nãi là vị Bồ Tát ở cõi nước A Súc Phật ở phương Đông. Tăng ư di ma hội thượng, tức là từng ở trong cái hội, ở trên hội kinh Di Ma Cật đó. Tác đồng thanh văn, tác đồng thanh chúng, văn chúng, tác đồng văn chúng là cùng làm cái chúng nghe pháp, tức là nghe pháp trong cái hội kinh Di Ma Cật. Như biết hương tượng này, tức là đi ra ở trong kinh Di Ma Cật cũng có ngài hương tượng Bồ Tát làm chúng nghe trong đó, tức là đến nghe trong kinh Di Ma Cật. Hương tượng thân xuất hương phong, ngài hương tượng á thì thân của ngài á, phát ra được cái gì? Gió hương, phong là gió, còn hương là hương thơm, tức là gió thơm đó. Còn chúng ta mà hương, chúng ta phải là xú tượng Bồ Tát quá đúng không, phát ra cái mùi hương đó, nhưng mà mùi hương hôi chứ không phải thơm. Thà hàm phu trong vòng sanh tử có những cái điều đó thông thường vậy, trừ khi chư thiên. Chư thiên thì người thơm, còn ở cõi người, cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục thì hầu thử Bồ Tát thân hương diệt như chi. Bồ Tát này, vị Bồ Tát này đó là ngài hương tượng đó, thì cái thân của ngài á, thân hương của ngài là hương thơm của thân ngài cũng như thế, cũng như vậy á, thì chứ chi là như đó, đó đại từ hương tượng lực đại, tức là cái gì, sức của ngài hương tượng. Hương tượng có nghĩa là chữ hương á, thì chữ tượng là gì, chữ hương là mùi thơm, chữ tượng là gì, chữ tượng là voi, mà cái sức con voi thì quý vị biết là mạnh lớn, cho nên lực đại tức là mạnh lớn. Biểu Di Đà nguyện lực vô biên, biểu thị nguyện lực của Đức Di Đà là vô biên đó, vô biên tức là vô lượng vô biên. Như vậy Bồ Tát hương tượng là Bồ Tát ở cõi nước Đức Phật A Súc nơi phương Đông, từng ở trên pháp hội Di Ma là chúng nghe pháp, chúng cùng nghe pháp. Thân ngài hương tượng phát ra gió thơm, hương trên thân Bồ Tát này cũng như vậy. Tức là ở trên cảnh trong kinh Di Ma, hương tượng á, Bồ Tát hương tượng á, hương tượng Bồ Tát á, là ở cõi những cái nước đó, cho nên là có hương thơm. Nhưng mà trong kinh này cũng vậy thôi đó. Sức của hương tượng tức là voi hương lớn, biểu thị nguyên lực của Đức Di Đà là vô biên. Điều này á, thì quý vị thấy là chúng ta phải có tu hành, phải có nguyện lực lớn, phải có sức mạnh. Chứ nếu như mà chúng ta tu hành mà không có nguyện lực lớn á, chúng ta không có sức mạnh á, thì vậy, nguyện nó dễ lay, rồi là dễ thoái chuyển. Cho nên có nhiều đường tu á, tu hành thời gian là sao? Thoái chuyển. Vì sao thoái chuyển? Vì nguyện lực của mình không lớn, vì nguyện lực mình không mạnh, cho nên gió nó lay cái là vậy, gió lay cành trúc là đà, đúng không? Tức là mình lay sơ sơ cái là mình cũng đi luôn, gọi là lơ là tu hành. Rồi khi nào mà thấy khổ quá, đời khổ quá, bất như ý mới chạy lại tu tiếp. Đó là hiện tượng của ngày nay. Đa phần đồng tu ngày nay tu kiểu vậy đó. Còn người mà tu mà vào được chánh định á, là vô mà tu gọi là chánh định tụ á, thì chắc chắn bản sanh rồi, không nói rồi. Chánh định tụ là sao? Là mình cái nhất định, nhất hướng, quyết tâm tu như vậy và học như vậy, tu như vậy, quyết chí một đường như vậy, không có gì lay chuyển. Dù hoàn cảnh có thay đổi, dù môi trường có thay đổi, dù vật đổi sao giờ, dù lòng người thay đổi, mình vẫn tiến tới. Quý vị thấy rất nhiều đó, đồng tu bị thoái chuyển, nhưng mình cũng có những người đó tiến tới. Cho nên ngày xưa làm vai phụ, bây giờ trở thành vai chính. Ngày xưa làm kép phụ, bây giờ trở thành kép chính. Vì sao? Vì bởi vì có nguyện lực lớn như nguyện lực của Đức Di Đà. Còn nếu mà nguyện lực nhỏ rớt hết à, rớt bị thử thách chút, rớt. Quý vị thấy rất nhiều đồng tu bị rớt là đúng không? Ví dụ như có người giảng kinh thuyết pháp cũng rớt, có người gì mới đầu phát tâm nói đời này quyết định ra khỏi sanh tử luân hồi, không thèm lập gia đình nữa. Nói thời gian nhưng mà sao, đi chùa, đi tu khóa tu Phật thất, hay là đi tam thời hiểm niệm, xong là thấy anh chàng kia cũng cũng dễ thương mà, hay thấy cô nàng kia cũng dễ thương mà, hai người cũng biết tu mà, về nhà chắc cũng sống với nhau, làm về vừa bạn sen vừa bạn đời được mà. Rồi cuối cùng về lấy về à, vậy là bước đầu tiên đã bị dụ. Sau khi lấy về thời gian này sao, bắt đầu hoàn cảnh thay đổi, bắt đầu tu ít lại, tu không được, mới đầu còn đam mê, sau dần dần khổ quá, thêm đứa con nữa, rồi bận biểu lo cơm áo gạo tiền, lo con, đồ con thì nó đau ốm, rồi nó thế này kia, chăm hết thời gian. Dần dần tháng năm tháng, pháp thì nghe ít lại à, không có thời gian nghe pháp, học pháp, tâm dần dần cũng lụi tàn, dần dần hết ăn chay, dần dần thậm chí không muốn bố thí, cúng dường, không muốn làm gì cả. Thì dần dần đó, sống như người thế gian. Như thế rất nhiều, rất nhiều. Thì chàng chứng kiến rồi. Cho nên đó, quý vị thấy, chỉ cần là gì? Nguyện lực yếu thôi là khó chuyển. Cho nên thiền trang vẫn nói cách tốt nhất thời đại này, quý vị phải có nguyện lực mạnh, đồng thời cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho quý vị. Giá trị gì? Giá trị đừng cầu giá trị tham quan phát tài, đừng cầu tham quan phát tài không đến. Cầu gì? Cầu cho tâm con luôn vững vàng, con luôn luôn gặp được chánh pháp, con luôn luôn tu hành, đời này con ra khỏi sanh tử, còn những điều khác con không cần. Quý vị nguyện như vậy chắc chắn có thành tựu. Ngày ngày nguyện, cứ như thế, cuối ngày nguyện, nguyện đi rồi sẽ có nguyện lực lớn. Vì sao? Vì sao lớn? Vì ngày ngày nguyện như vậy, mình phát ra là thật ra tâm mình đã có Bồ Tát Phật giá trị cho mình là ở bên ngoài, gọi là nội ngoại bất nhị, trong và ngoài có. Cho nên hai bên hợp lại một sức mạnh, nó mới thành hương tượng Bồ Tát, là thể hiện nguyện lực lớn của mình. Cho nên phải có như thế đó. Mà nguyện hương tượng này là nguyện nè, nguyện tốt nè, chứ không phải nguyện con thôi cho con giàu có đi, con mua được cái xe to lớn rồi mai mốt con chở đồng tu đi đi tu cho nó dễ. Nguyện kiểu đó mặc dù nghe thấy gì thiệt đó, à có vẻ cũng vì tha lắm mà, vì tha lắm mà, vì người khác lắm mà, nhưng mà đây ra hàm chiếc xe thôi tham thì sao, không phải là nguyện thật đâu quý vị. Cho nên thật sự phải là xả, thật ra quý vị xả sẽ càng được đắc nhiều hơn, quý vị xả được thì đắc sẽ được nhiều hơn, còn ham không được. Phật Bồ Tát sẽ giao cho việc cho người nào mà nhắm tin tưởng, giao cho người không tin tưởng mà sao được quý vị. Quý vị thành tựu được một Phật Bồ Tát giao thêm một, quý vị vững tâm thêm một, quý vị được Phật Bồ Tát giao thêm một, cứ thế tiến lên gần dần dài năm, dài tháng, vài chục năm gì đó, quý vị trở thành gì? Cao thủ trong tịnh độ, quý vị trở thành cao nhân trong Phật pháp, quý vị sẽ là gì? Vì thế minh đăng, tức là ngọn đèn sáng cho thế gian. À, tối thắng phước điện, ruộng phước tối thắng. Vì sao? Vì quý vị làm được. Cho nên vẫn là gì? Cần học hương tượng và làm được như vậy, vì thế minh đăng tối thắng phước điện rồi, đó chính là gì? Bảo ảnh Bồ Tát, quý vị trở thành phát triển rực rỡ rồi. Cho nên tiếp theo nói là bảo ảnh Bồ Tát. Đây, tiếp theo của chú giải ngoài hàng niệm tổ là bảo anh, chứ bảo có là báu, quý báu đó quý vị. Anh là gì? Anh là quang minh anh phát, có nghĩa là gì? Là phát ra sáng rỡ thần thái tốt đẹp. Thì sao? Quý vị có định lực mới có thần thái. Cho nên tu đây, để chúng ta nói về bảo anh chút xíu rồi chúng ta nói. Bảo anh thì quý báo rồi, quý vị là viên ngọc sáng trong đời. Ngoài ra quý vị còn có cái phong thái của người gọi là trong tu Hoa Nghiêm áo chỉ gọi là oai nghi trụ trì hữu tắc đức, tức là có đức mà oai nghi trụ trì. Vì sao? Quý vị đi đến đâu người ta thích quý vị lắm, tự nhiên cái hào quang sáng rỡ của quý vị nhiếp phục được chúng sanh, nhiếp phục được người khác, đồng thời người khác nhìn thấy tin tưởng. Không biết tại sao, vì sao? Vì quý vị đó chính là bảo anh. Quý vị đã có gì? Sự thần thái của một người tu. Còn người nói tu hành mà thường xuyên sợ sệt, gặp chuyện gì cũng sợ, gặp chuyện này cũng sợ, gặp chuyện kia cũng sợ, thậm chí một giấc mộng thôi cũng sợ nữa, thì có chút nào gọi là anh có thần thái đâu mà có chữ anh đâu đó. Làm sao có bảo anh? Nên phải có định lực tu hành, phải có. Mà quý vị muốn độ chúng sanh á, thì phải có định lực. Tất cả thế gian là quyển, là mộng, tất cả giả mà. Như lần trước mà Thiền Trang có nói, người tu hành rồi còn sợ chết đâu mà. Chết còn không sợ thì sợ gì mấy cái thế chuyện giả thế gian. Chỉ sợ gì? Chỉ sợ mình sợ luân hồi thôi, mình đâu sợ chết đâu. Thì những cái gì thế gian có chuyện gì đâu. Thế gian vốn vô thường, đời vốn sanh diệt. Người chết rồi cũng đi về nơi nào đó, cũng đầu thai tiếp thôi, có chết thiệt đâu. Không có sanh, không diệt, có gì đâu mà sợ hãi, đúng không? Người còn sợ hãi, người còn nghĩ sợ mất mát, thật ra là người chưa hiểu được đạo lý nhà Phật, chưa hiểu về đạo lý vô thường mới sợ. Mà quý vị sợ, quý vị có chống lại được không? Cũng không chống lại được. Nếu chống lại được thì quý vị thành Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát vì sao chống lại được? Vì Phật Bồ Tát không sợ. Quý vị nên nhớ nha. Sở dĩ vì sao người ta ra khỏi sanh tử luân hồi được? Bởi vì người ta không sợ sanh tử luân hồi. Mới đầu nói sợ nhưng thật ra cuối cùng tu đến thấy các pháp nó sanh nó diệt rõ ràng như thế, không còn sợ nữa. Không còn sợ thì mình mới làm chủ được, còn chúng ta còn sợ cho nên đi vào sanh tử luân hồi. Thì anh nói xin nói một ví dụ đơn giản như thế này. Quý vị sau khi thần thức rời khỏi cơ thể, trong nhiều bộ kinh, trong nhiều bộ luận, đặc biệt là bên Di Thức hoặc là bên Mật Tông, nó có nói trạng thái khi ra khỏi xác là gì? Đó là quý vị thấy cảnh tượng, ví dụ như nếu như không đi xuống trình Diêm Vương nha, à, đây không giả sử không đến trình Diêm Vương thì quý vị thấy gì? Thấy nhà cửa ruộng vườn, thấy cây cỏ bay, nhưng mà thân người nó nhẹ lắm, cửa nó bay, gió nó thổi cái là bay, cửa cái gì bay, cho nên quý vị sợ quá, quý vị nắm vào này nắm vào kia. Ai mà xuất hồn, ai mà đã tu xuất hồn, ai có duyên xuất hồn rồi biết, sau khi ra cơ thể rồi á, tự nhiên hồn nó nhẹ nhàng lắm. Cái đó là hồn, thật ra mình nói a lại giải thích, nó ra đó, nó ra rồi nó nhẹ, nó bay bay bay, cho nên sợ lắm. Giống như là gì, ở trong một cái mình bình thường nó đứng ở đây, bây giờ nó cứ trôi dạt, nó cứ bay 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 mà không làm chủ được, gọi là thân vô định tính, như chạy giống như là gió nó thổi. Mà cái bông á, cái bông ở Việt Nam quý vị thấy cái bông gòn hay là cái bông, mấy cái bông của loài hoa đó, nó bay, nó bông 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 gì, cái loài bông, mấy cái bông nhỏ nhỏ nó bay bay trắng trắng nó bay á đó, đó thấy nó sợ lắm. Chính vì sợ vậy cho nên thấy cái nào cũng bám bám vô cái này, bám vô cái kia, rồi thấy những cảnh sợ sệt cho nên cố né chỗ này, né chỗ kia, chui chỗ này chui chỗ kia, cuối cùng đi đầu thai mất tiêu. Núp chỗ nào đầu thai, coi chừng đầu thai chỗ đó. Cho nên vì sao sợ? Vẫn là không hiểu. Còn nếu như người hiểu sợ gì đâu. Ôi, nó ra thân thể ta nhẹ nhẹ, ta cứ niệm Phật, ta cứ thoải mái niệm Phật, cầu Phật tới tiếp dẫn. Trong thân cảnh giới đó, cảnh thế giới thân trung âm đó, Phật tới tiếp dẫn càng dễ hơn. Có gì đâu sợ đó. Cho nên người hiểu rõ, người không sợ mới được. Còn tệ hơn nữa vậy, bị sứt đầu xuống là hắc bạch vô thường, lôi đầu xuống Diêm Vương. Mình sợ gì đâu, xuống Diêm Vương nói với Diêm Vương à, con không có, con bây giờ con hành niệm Phật thôi, chào Diêm Vương, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mười niệm Đức Phật tới phóng quang, địa ngục biến thành ao sen, bỗng nhiên hóa liên trì, mình về tây phương lạc tiêu rồi. Có gì đâu sợ. Còn người sợ mất chánh niệm, cho nên gì, vẫn là tu yếu. Quý vị thấy chúng ta lấy câu chuyện của ngài gọi là thiền sư Viên Trạch, mà trong công án Thiền Tông đại sư Ấn Quang hay nhắc nhiều nhất. Quý vị thấy một người tu hành công phu ở đó có thể biết gì, biết trước được sự kiện mấy năm sau, biết luôn bao nhiêu đời về sự kiện bao nhiêu năm sau. Ngài lần đó được người bạn đi hình như là chiêm bái Ngũ Đại Sơn hay sao á đó. Đó thì đi đường, ngài nói không chịu đi đường gì, đường thủy, ngài muốn đi đường bộ, nhưng chiều lòng người bạn, ngài cũng đi đường bộ, và ngài biết lần này đi không thể trở về vì nghiệp lực đến rồi. Ngài viết sẵn trong một cái tờ giấy kẹp vào trong cuốn sách để đó là tôi đi lần này không trở lại nữa, tôi sẽ gặp người đàn bà mang thai tôi 3 năm trước rồi, đợi tôi 3 năm rồi, tôi gặp bà đó cho nên tôi sẽ vào bụng bà đó và sanh ra, cho nên không trở lại nữa. Cuối cùng thì đi né tính giờ này giờ kia, đi làm sao tới địa điểm đó là phải né giờ. Thế mà đi tới chiều tối Tự nhiên giờ chiều tối thì có ai ra đâu mà giặt đồ đâu quý vị, nhưng có một bà ra bà giặt đồ bên bến sông. Vừa nhìn thấy bà ấy ngày ngày rơi nước mắt. Người bạn đi cùng hỏi tại sao bà rơi nước mắt, ngài nói tại vì bà đó tôi cố né bà đó, tôi muốn đi đường bộ để né, rồi đi đường thủy tôi cũng phải tính toán thời gian để tránh, nhưng mà nghiệp lực không thể nghi bạc. Bà đó mang thai tôi đã 3 năm rồi, chờ tôi sanh vào bụng bà, cho nên bây giờ gặp rồi hết tránh được rồi, thôi duyên đã hết, thôi ông hãy giúp cho tôi tạo hóa, hẹn 3 ngày sau khi sanh ra, 3 ngày sau ông hãy tới nhà đó, tôi sẽ nở nụ cười cho ông, và hẹn thêm 12 năm sau nữa ở cái bến đó, bến bến đò gì đó, bên con sông đó, ông hãy tìm tôi để gặp nhau một lần nữa. Nói xong là ngồi xuống niệm ông kia trì chú này kết già ra đi, ra đi ăn nhàn như vậy, tĩnh tâm như vậy, thác sanh vào đâu, thác sanh vào đúng như lời ông nói. 3 ngày sau ông bạn tới thăm, đúng bà kia sanh ra đứa con rồi, và đứa đó nở nụ cười làm tình. 12 năm sau, 12 năm sau thì trên bến đò đó, đi tới cái thuyền đó, đi cái bờ sông, thấy đúng có một đứa bé trăn trâu gọi là Mục Đồng cởi trâu tới ngâm một bài thơ, một bài kệ xong đi mất. Trong bài kệ đó ý nói thân này đã khác nhưng tâm vẫn như xưa, chí đạo vẫn không thay đổi, nhưng mà gì, đời đã thay đổi, hoàn cảnh đã thay đổi, không cho phép gặp nhau nữa. À, tức là thiên cơ bất khả lộ, không được lộ nữa, đúng không? Và thôi ông hãy lo mà ráng bảo trận, hay ráng mà tu hành. À, tương lai, lai sanh tức là tương lai, đời sau còn có thể có duyên gặp nhau nữa. Nói xong rồi cởi trâu đi mất tiêu. Bởi vì thấy tu hành cũng không cỡ đó, có thể thì sanh tử tương đối tự tại. Thiền Giang nói tương đối tự tại, nhưng là sao? Không chống lại được nghiệp chướng. Nên Đại sư Ấn Quang nói, nếu như giả sử thiền sư Nguyên Trạch mà biết niệm Phật, lúc đó kiết già xuống niệm Phật, cầu Phật tới tiếp dẫn, chắc cũng thôi phản sanh, đúng không? Cho nên người chứng cái đó có thể nói định lực cỡ đó cũng không thắng được nghiệp lực. Huống chúng ta là phàm phu, không có một chút định lực nào, thì làm sao chống lại được nghiệp lực, đúng không? Trong đó Đại sư Ấn Quang có luận ra rằng nếu như người ấy có thể chứng đến sơ quả Tu Đà Hoàn vẫn là luân hồi như thế, thậm chí có biết được túc mạng đời sau, nhưng túc mạng đời sau như thế, thần thông cả đó, niệm lực cả đó, không, vẫn không chống lại được nghiệp. Vậy thì chúng ta tự suy xét lại đời chúng ta tu có được như ngài Viên Trạch không? Thiền sư Viên Trạch tu cả đó còn chịu không nổi, mình tu cả tới đâu mà mình ung dung, mình dương dương tự đắc. Còn niệm Phật vãng sanh Tây Phương thì chỉ có tín hiệu nào chưa? Hòa thượng nói tu hành bao nhiêu năm rồi, có một cái dấu hiệu nào vãng sanh chưa? Nếu chưa thì sao? Nếu chưa thì không biết, đúng không? Cho nên vì thế hãy xét lại coi mà vãng sanh được hay không, mà gì, do buông được hay không. Buông được thì công phu đắc lực. Nói như thế nhưng mà khó lắm quý vị. Nói chúng ta nói từ buông xuống là từ nhiều nhất, hòa thượng cũng nói nhiều nhất, nhưng mà nói 1.000 lần rồi, nói 10.000 lần rồi, sự buông xuống cũng không được. Vì sao? Tập khí quyền phiền não của chúng sanh thời nay quá nặng, buông không nổi. Lúc thì nghe thì buông, nhưng mà lát sau quên mất. À, đặc biệt những người lớn tuổi, càng lớn tuổi thì càng mau quên, càng lớn tuổi thì sống theo giống như tập khí nhiều hơn là sống theo gì, lý trí. À, vì sao mau quên quý vị? Trẻ thì dễ nhớ, à, còn càng già càng khó nhớ. Quý vị để ý mấy đứa nhỏ nhỏ đó, học cái gì là nhớ lắm, học cả là nhớ liền. Còn người lớn tuổi thì sao, học qua rồi lúc đó nghe hoan hỉ lắm nhưng không biết gì. Cho nên thật là đáng thương. Cũng là vì duyên nghiệp chúng sanh bất đồng thôi. Người có trồng căn lành nhiều thì gặp được Phật Pháp sớm, người trăng trồng căn lành ít hơn thì gặp Phật Pháp muộn, do duyên bất đồng. Vì sao? Bản chất nó là A là giải thích đều có chủng tử. chủng tử mạnh, chủng tử nhiều thì nó bốc ra sớm, chủng tử yếu, chủng tử không có mạnh thì nó không bốc ra được hoặc là bốc ra trễ. Cho nên đừng than thân trách phận, đừng có trách người ta, đừng trách trời sao không công bằng. Không, tất cả đều công bằng. Đời trước, trước khi tạ thế, mình có hướng về tam bảo, mình hướng về tu hành, hướng về pháp môn tịnh độ, mình hướng về Phật pháp, dù lâm chung không niệm Phật được, dù không chánh niệm vãng sanh, đời sau chúng tử đó giúp dễ gặp Phật pháp hơn. Đời trước vì mê mờ, đời trước tu mang mang manh manh không có rõ ràng, cuối cùng đời này cũng vậy, đời này không gặp Phật pháp sớm đó. Cho dù là tu hành cũng muôn sai vạn biệt, cho nên có những người nhỏ, thậm chí những đứa trẻ ra đời nhưng căn lành thật tuyệt vời. Nhưng mà đó là gì? Chủng tử có duyên phải đủ. Duyên là gì? Phải được học Phật pháp, phải được nghe chánh pháp, chứ còn không mà không được. Giống như Thiền Trang thấy có những đồng tu ở hải ngoại á, tức là từ người Việt ở hải ngoại, nhưng con của họ khó mà tiếp thu Phật pháp. Vì sao? Thiếu duyên. Thiếu duyên nghĩa là nào? Y học ở trường, các trường đó, họ dạy cái tư tưởng hoàn toàn phương Tây đúng không? Không có nền tảng của giáo lý của phương Đông. Phải có giáo lý phương Đông, quý vị, phải có Tây Du Ký đó, phải có ít nhất cũng phải có bộ phim Tây Du Ký này, rồi chết luân hồi ma quỷ rồi thành thật Phật rồi vân vân. Có một chút giáo lý đó từ nhỏ thì khi lớn lên dễ tiếp thu. Còn ví dụ như nó sống vô, ví dụ như vô một thế giới nào, một đất nước nào dạy chủ nghĩa vô thần hoàn toàn thì hào thôi không tin, đúng không? Rất khó mà tin. Hoặc là theo một tôn giáo khác, hoặc là gì, do cái chướng ngại về ngôn ngữ nên cuối cùng gặp Phật pháp cũng không tiến triển được. Như vậy đời sau đi về đâu? Đó, đặc biệt ở bên Thiền Trang thấy bên châu Âu này người thiện lương rất nhiều, ví như bên Đức hả, thiện lương rất nhiều, người ta hiền lắm đó. Lẽ ra những người đó Thiền Trang tin là toàn là những người tu ở đời trước, nhưng mà đời này sao có biết Phật pháp là gì đâu. Vì sao? Không có duyên, thế này là uổng phí rồi. Cho nên sanh ở Việt Nam là một điều hạnh phúc. Vì sao hạnh phúc? Vì có nền tảng Phật pháp, vì có Phật pháp Đại thừa nữa. Tuy là Phật pháp đang ngấp ngoải, gọi là sắp tàn, nhưng mà sao? Một chút ánh đèn leo lét trong đêm cũng đủ để rọi đường người lữ khách. Một chút miếng cơm chỉ có bằng nắm tay cũng để cứu cho người khỏi cơn chết đói. Một chút Phật pháp vào thời kỳ mạt pháp, đặc biệt là pháp môn tịnh độ, cũng có thể giúp người ra khỏi sanh tử luân hồi. Đó là những giá trị mà Phật pháp mang lại. Quý vị thấy rất tuyệt vời như vậy. Nếu mà mình biết trân trọng, mình sẽ được rất tuyệt vời. Thì đó là nói sơ sơ, còn chúng ta trở lại ở đây ha. Như vậy chúng ta quay trở lại từ đây, tiếp tục bảo anh biểu Di Đà Nguyện Hải, tức là biểu thị là biển nguyện của Đức Di Đà. Nãi vô lượng công đức diệu bảo chi sở trang nghiêm, tức là do vô lượng công đức diệu bảo mà trang nghiêm thành. Chữ chi sở là cấu trúc bị động. Năng linh phàm phu, có thể thiến cho phàm phu vô công đức giả, kính đăng bất khói. Có nghĩa là gì? Có thể khiến cho phàm hàng phàm phu như chúng ta không có một chút công đức nào, người không có công đức, vô công đức giả, tức là người chẳng có công đức mà có thể thì kính đăng bất khói, mà có thể lên được cái gì trực tiếp chữ kính có thể là trực tiếp thẳng thẳng lên được cái địa vị không thoái chuyển. Vì thế đó là gì? Đó là công đức của ai? Đó là công đức biển nguyện của Đức Di Đà gia trì. Chứng nhập Niết Bàn đó, chứng nhập được Niết Bàn. Niết Bàn có nghĩa là thường tịch quang, có nghĩa là không sanh không diệt. Niết Bàn thì tịch tịnh vắng lặng, tịch nhưng thường chiếu, chiếu nhưng thường tịch, và luôn luôn yên vui đó. Cho nên là thật sự đâu quê thay đó là gì đó, cho nên mới tán thán là bảo anh, tức là ngài biểu thị biển nguyện của Đức Di Đà. Thì nãy bảo trung chi anh, tức là đó là tài năng, chứ anh này là tài năng tinh hoa trong các loại báo, hay chúng ta có thể nói là tinh hoa trong các loại quý báo cũng được. Cố viết bảo anh cho nên gọi là bảo anh. Đây là một cách giải thích khác, đây nhiều cách giải thích lắm. Như vậy bảo anh biểu thị biển nguyện của Đức Di Đà là do vô lượng công đức diệu bảo trang nghiêm thành, có thể giúp phàm phu hà không có công đức trực tiếp lên bất thoại chứng nhập niết bàn. Đó là tài năng tinh hoa trong quý báo, hay chúng ta nói tinh hoa trong quý báo là được, tại vì chữ tài năng đưa vào cũng không có suông lắm mà nó thiếu nghĩa nên phải đưa vào, nên gọi là bảo anh. Đó, chúng ta hiểu chữ bảo anh là như thế nào, có nhiều cách giải thích, ở đây chỉ là một cách đưa ra thôi, chúng ta cũng không có thời gian để phân tích kỹ quá hết giờ, cho nên thì chàng nó xin nói lược. Trung trụ, về chữ trung trụ hay là Bồ Tát trung trụ, an trụ trung đạo, có nghĩa là an trụ trong lý trung đạo đó, bất lạc nhị biên, tức là không rớt vào hai bên. Ở đây nói với trung đạo và không rớt vào nhị biên thì trong nhà Phật rất quan trọng, bởi vì trong nhà Phật rất hay đề xướng cái gì trung đạo. Trung đạo là gì, là có nghĩa là không phải ở giữa mà phải vừa vừa à. Chứ không phải trung đạo là ở giữa đường nha. Trung đạo tưởng là giữa đường, không phải. Trung đạo có nghĩa là không rớt vào hai bên, mà ở đây an trụ. Ví dụ như có người tu hành, chúng ta nói trung đạo, ví dụ như có người thì tinh tấn quá mức, tinh tấn quá mức đến nỗi bệnh luôn đó hả, tinh tấn quá mức đến nỗi cơ thể mình nó chịu không nổi rồi nó ngã bệnh, đó là gì, không phải trung đạo, khổ hạnh quá cũng được. Mà vì có người thì giải đãi quá, đó gọi là cũng là không phải trung đạo. Rồi có người thì buông hết xuống, chưa có đạt đến công phu cỡ gì à, có thể hiểu được Phật pháp mà vô niệm Phật tới cùng thôi, bỏ hết kinh sách, không cần nghe pháp gì hết, cứ thế mình niệm Phật nhưng mình chưa tới, mình chưa hiểu gì hết, mình tu kiểu đó vài bữa ngán quá bỏ hết tu, đó không hề rớt vào một bên. Có người thì sao, nghe pháp không chẳng thấy tu gì hết, nghe pháp rồi không có niệm Phật thôi, đó điều là gì, rớt vào nhị biên. Cho nên không có trung đạo, tức là trung trụ, tức là Bồ Tát này hay là chúng ta cần phải gì, phải trung ở trung đạo, đừng để rớt vào nhị biên, lý sự đều phải viên dung. Cho nên ở đây tiếp tục nói, đương tướng tức đạo, đương tức là ngay, ngay tướng chính là đạo, quý vị nhớ nha. Đạo ở đâu? Đạo ngay trong tướng. À, tướng thế nào? Ví vị như quý vị thấy một gì đó, quý vị ra đường thấy hôm nay người đông trên đường phố đi qua đi lại, quý vị có cảm nhận được gì không? Người thông thường nói, ôi đường phố vui quá, đúng không? Đó là gì? Ngay tướng, nhưng mà không phải là tức đạo mà tức mê. Tức là ngay tướng thì liền bị mê rồi. Còn người giác ngộ thì sao? Ra đường giả sử thấy hôm nay rất đông người, nhưng mà mình nghĩ, chà chúng sanh trong luân hồi đông quá, à, chúng sanh nhiều quá, người nhiều như vậy không giác ngộ. Cho nên ngay trong hoàn cảnh là kinh quyển đi theo mình, tức là quyển kinh luôn luôn đi bên mình, đi đến đâu mình cũng thấy là kinh quyển, mình làm gì, mình ăn mình uống mình làm gì mình cũng thường nhớ thường nghĩ về chánh pháp. Còn người mê thì sao? Người mê thì không được như vậy, người mê thì quên, quên thấy cái nào nghĩ toàn nghĩ theo ta bà không à, nghĩ toàn luân hồi. Cho nên nó làm gì cũng phải nó cố gắng làm cho chánh pháp, nghĩ về chánh pháp, nghĩ về niệm Phật vãng sanh. Thì như vậy nếu như người mà nếu như người không có gì, không có khả năng niệm Phật miên mật thì cố gắng nghĩ nhớ, nhớ thường xuyên nói chuyện Phật pháp, nói chuyện nhiều, bớt chuyện đời, nói chuyện Phật pháp nhiều hơn. những người lý giỏi, họ thông lại lý vân vân, họ có thể đương tướng ly tướng, đương tướng tức đạo thì không sao, họ có nói chuyện một chút về đó, về chuyện này chuyện kia, họ cũng quy về trong tâm, họ cũng quay về Phật pháp thôi. Nói đó là phương tiện nói, chứ thực tế tâm họ không có như thế, tâm họ nghĩ về Phật pháp. Cho nên đây là điều mà quý vị phải chú ý nha, chứ không một hồi chạy theo nói chuyện theo ta bà, rồi cuối cùng chạy theo ta bà. Mình nói một hồi giống như mình kể người này người kia bị này bị kia, mình phải nghĩ ngay gì, nghiệp lực của chúng sanh bất khả tư nghị. Đó là gì? Nghiệp lực chúng sanh bất khả tư nghị, trong kinh Vô Lượng Thọ nói họ bị như vậy, cho nên là nghiệp lực. Ví dụ như quý vị coi thấy cảnh mà Halloween, lễ Halloween ở tại Hàn Quốc bị dẫm đạp mấy người chết như vậy, thấy ghê gớm không? Mình phải nghĩ là nghiệp lực chúng sanh bất khả tư nghị, đâu có dễ gì chết như vậy được, mà chúng là nghiệp lực không thể nghĩ bàn cho nên chết đó. Cái vô lý, nhiều cái vô lý lắm đúng không quý vị ơi? Hoặc là gì, một cái chuyện gì đó vân vân, cái tự nhiên cái chết một cách vô lý, đó là nghiệp lực chúng sanh bất khả tư nghị. Mình nghĩ lên rồi sau đó mình nghĩ gì nữa, ôi luân hồi đáng sợ, gọi là luân hồi khả phạ, khả phạ tức là rất rất là đáng sợ. Đáng sợ. Cho nên mình vừa nghĩ như vậy là đó thì ngay tướng mà tức đạo, đó là gọi là đương tướng tức đạo. Quý vị nên học câu này nha. Người mê nhiều là ngay tướng không thấy đạo, còn người giác nhiều là ngay tướng thấy đạo. Đó. Ví dụ thì Giang lấy đây là một lý ví dụ này thực tế hơn nè. Trong gia đình thường các bà mẹ hay rất luyến ái con, đặc biệt con trai luyến ái hơn con gái. À, cho nên á, thường thấy con trai mình á, đi ví dụ như bữa nay nó bị té một chút hay nó bị gì đó, nó học không tốt gì đó, về đem điểm số về nổi tức lên, ôi hoặc là nổi buồn lên, con ơi sao con học không được, điểm thấp nè, vân vân, con thế này con thế kia, đó là ngay tướng tức mê, đương tướng tức mê đó, cái ngay tướng liền mê chạy theo tông ta bà. Còn người giác ngộ thì sao? Con đem về điểm xấu, con nó bị sao đó vân vân, mình thì nghĩ nghiệp lực chúng sanh không thể nghĩ bàn. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc, tức là nghiệp của nó như vậy. Cho nên mình phải hiểu được nghiệp thì sao? Nghiệp thì tu để chuyển nghiệp, nó không tu thì mình ráng tu, chuyển được phần nào chuyển, đúng không? Mình ráng dạy nó tu, nó không chuyển được thôi, chứ sao? Mới nghiệp lực Phật Bồ Tát là không cứu được nữa mà. Ngày xưa khi vua Tỳ Lư Ly kéo quân qua đánh dòng họ Thích, Đức Phật Thích Ca cũng không can thiệp được. Ngài một quyền liên dùng thần thông đưa 500 người lên cung trời, rồi cuối cùng mở ra trong bình bát chỉ toàn là máu. Huống hồ chứ quý vị không có thần thông như Đại Mục Kiền Liên, quý vị không có thần thông như Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, quý vị đợi cứu người được sao? Quý vị nghĩ sao? Sao nếu mà cứu được, Phật cứu rồi, nếu mà cứu được, Mục Kiền Liên cứu được rồi đó. Nó cho nên đó, người giác ngộ là giác ngộ ngay trong đó, chứ còn đợi gì nữa, mê đó. Quý vị muốn hả? Có mình học điểm cao, mà điểm cao chắc gì sau này đó thành công quý vị. Không hẳn là điểm cao là thành công. Bây giờ Việt Nam á, nói sẵn đây nói vô dục, người Việt Nam bây giờ chạy theo thành tích rất nhiều. Con mình phải muốn học giỏi, điểm số và đẹp. Cần gì Thiện Trang nói, không cần quý vị nhiễm lại đi, bạn bè quý vị, những người thế hệ trước. Thiện Trang làm giáo viên nữa, Thiện Trang thấy bao nhiêu thế hệ sau nữa, từ thế hệ Thiện Trang cho đến thế hệ trước đó và lại về sau, những đứa học giỏi chưa hẳn đã làm nhiều tiền, đã làm thành công trong sự nghiệp. Quý vị nên nhớ, học là gì? Là quý vị có cái phước của học, quý vị có trí của thế trí, gọi là trí tuệ, quý vị có thế trí biện thông quý học. Còn thành công nó là phước báo, phước báo là do tu. Người tu hành có phước báo thì đời trước đời này đến thì tự nhiên có phước thôi, làm việc mở cái tiệm nhỏ nhỏ thôi thành công. Giống như Thiện Trang nói, cái người học trò đâu có học giỏi đâu, mấy đứa kia nó đi học đại học, hai đứa học cùng lớp luôn, một đứa thì đi học đại học, hồi xưa học ở trường giỏi mà thấy nó sợ luôn, ở trường cả giáo viên và học sinh đều nể luôn. Học ở trường thì Trang dạy mà giỏi lắm, mà cuối cùng lên học đại học rồi bị bệnh gì, giống như bị bệnh trầm cảm. Không phải trầm cảm, nó có bệnh gọi là bệnh giống như ma nhập đó. Bị gọi là đó, dướng đó, rồi học không sao, không không dở dang, nghỉ nghỉ rồi đi học trường khác rồi lại tiếp tục. Cho nên sau này đi làm công nhân thôi, không có làm gì được hết, làm công nhân thôi. Mà đầu óc rất thông minh nữa quý vị, rất thông minh, học rất giỏi, không phải không học được, học rất giỏi. Đứa kia thì sao? Đứa kia thì không có học giỏi, học dở quá, dở quá, nhưng mà thôi biết thân biết phận, thôi học cho chơi, nên học rồi đi hết năm 12 đi học nghề. Học nghề rồi ra mở một cái cửa tiệm nhỏ nhỏ gọi là làm kiếm thôi, là làm mấy năm ấy, tự nhiên phát triển lên, nhận thêm một mớ đệ tử, rồi đào tạo đệ tử, mở ra kiếm giàu, thành ông chủ giàu sụ luôn, khá giàu. Cho nên nó là gì? Nghiệp lực chúng sanh bất khả tư người, hãy tin vào nhân quả đi. Cho nên ông Tăng Quốc Phiên không nói có nói cái gì, phải Tăng Quốc Phiên nói gì? Để tiền cho con, cho dù chất núi cũng không được, đúng không? Đâu có gì. Để sách cho con chưa chắc nó đọc, nhưng để phước cho con thì còn. Phước mà thật ra phải để gì? Trí huệ phước ở đây. Có nghe không? Mình để phước và mình dạy cho phương pháp. Cho nên phương pháp là gì? Hãy học liễu phàm tứ huấn, cải tạo vận mệnh đi. Muốn con mình giàu có, muốn con mình thành công, muốn con mình thế nào, hãy học tu phước, hãy học niệm Phật, hãy học tu hành, hãy học giữ giới đi, người ta tự nhiên thành công thôi. Còn quý vị học cái nhiều con nữa, đó là duyên. Và cái phước học khác với cái phước báo tiền bạc khác nhau quý vị, không có đâu. Mà có một số người thì đặc biệt rồi, đời trước tu hành vừa có phước báo vừa có trí huệ, cho nên học cũng giỏi, phước báo cũng cao. Đó là một số, còn lại đa phần quý vị tin sau nhân quả là biết phước mà do gì tu mà được, còn trí cũng do tu mà được. Cho nên hai cái nó khác nhau, đừng hay nghĩ như vậy. Cho nên còn một số đồng tu lo lắng việc con cái mình sau này thế nào thì nhanh lên nói thêm. Quý vị cứ nghĩ quý vị đi, trong đó quý vị hồi xưa quý vị học thế nào, quý vị học có giỏi không? Cũng đa số, có nhiều người đâu có giỏi đâu, học cũng đâu có gì đâu, bây giờ cũng thành công. Hồi xưa hai bàn tay trắng, bây giờ cũng thành công đấy thôi, đúng không? Tin đi Thiện Trang. Cho nên Thiện Trang tin sau nhân quả, Thiện Trang chẳng lo gì hết, có gì đâu. Mình có phước báo là ở đâu cũng có phước. Xin nói cho quý vị, hồi xưa đó, hồi mà là Thiện Trang chưa biết Phật pháp á, người ta lần đầu tiên đi coi bói đó, người ta nói gì? Thiện Trang không có số xuất ngoại, tức là không có ra khỏi đất nước. Thì quý vị thấy không có ra khỏi đất nước, vì người ta nói Thiện Trang hôm đó, Thiện Trang kia mỗi năm làm giáo viên đi du lịch đó, hy vọng là con muốn đi du lịch nước ngoài, cô coi thử con có thể đi ra nước ngoài được hay không. Bà đó mới coi xong mới nói là không, số con chỉ đi vòng vòng nước thôi, không thể nào ra nước ngoài. Thế rồi sao? Tu hành Phật pháp đổi rồi, Thiện Trang cũng xuất ngoại rồi. Quý vị thấy xuất ngoại mà đến nước mà người ta khó mà đến, bao nhiêu người phỏng vấn suy xa rớt thì chẳng được. Thế này thì cải tạo văn mạng đó thôi. Vì sao cải tạo văn mạng? Vì mình từ lâu đã gì theo Phật pháp rồi, tuy không làm được rốt ráo nhưng làm cũng khá khá, thay đổi đó thôi. Cho nên là gì? Từ phước mình tự tu ra chứ đâu, ráng tu đi là có phước. Con mình muốn giỏi, con mình muốn tài, đời con mình muốn bình an, gia đình mình muốn bình an, ráng tu, dạy cho nó tu phước nhỏ nhỏ. Mỗi ngày sinh nhật hãy ráng phóng sanh, hãy đọc một biến kinh Vô Lượng Thọ, hãy nghe giảng pháp thường xuyên đi, phước tích lũy như vậy. Giống như gì? Nước chảy hàng ngày chảy dài thành gì? Nước lớn đó. Còn nếu như quý vị không trồng cây, không chăm trái mà đòi thu hoạch quả ngọt, làm gì có chuyện đó, gọi là vô hữu thị xứ. Quý vị chạy theo thế gian, quý vị cho con em quý vị đi học thêm hết môn này đến môn kia, nó chỉ là duyên mà thôi. Không có nhân thì duyên cũng không thành, không thành quả tốt được. Hãy tin Phật pháp đi, bớt bớt lại kệ. Mình là người gì đi ngược dòng đời, hãy làm cho người ta tin được điều đó. Và cuối cùng mình thành tựu phước báo không thể nghĩ bàn. Còn những người dùng thủ đoạn, quý vị thấy thành công một thời gian, sau đó suy sụp. Lúc trước thì Trang nói rồi đúng không? Những người tu, đồng tu cũng không tin. Nhưng bây giờ thấy rõ rồi. Rất nhiều đồng tu đổ xô vào bất động sản. Thì Trang nói rồi, bất động sản. Thật là quý vị lo mà rút chân đúng thời đúng không? Phước quý vị không có, mới đầu chào giàu vậy đó, một thời gian sau, mấy năm sau dần dần đến lúc nào đó thế nào chả có tiền nữa, tiền bị đâu chôn vào động đất hết rồi. Bây giờ bán cũng bán không được, hồi xưa mua đến vậy bây giờ kêu bán người ta không mua, bán rẻ lắm người ta mới mua, bán rẻ lỗ vốn không bán, bán bằng giá hồi xưa không có người mua. Cho nên cái đệ đó thậm chí kêu năn nỉ người ta không mua, nói mang tiếng có trong người trong nhà trong mình mấy chục tỷ, mấy chục tỷ đâu chôn dưới đất, có xài được không? Không xài được, thậm chí để biết bao giờ chết rồi à, tiền đó cái đất đó nó chuyển thừa kế cho con mình hay là chuyển cho ai đó vân vân là mất, thấy uổng phí không, không biết làm phước chôn xuống đất đó. Lúc mà phát triển không tin đúng không, nói không nghe. Nhưng mà không, thời gian bây giờ rõ ràng rồi, ở Việt Nam bất động sản nó đứng rồi rất rõ ràng đó, quý vị thấy rõ ràng luôn, đâu có sai đâu. Hãy tin vào nhân quả, hãy tin vào Phật pháp đi, Phật pháp không sai đâu. Người thế gian mê hoặc điên đảo cứ chạy theo trước mắt đó, đầu tư cái gì đó vân vân rồi cứ cùng sập đó. Cho nên là cứ yên tâm, rồi bao nhiêu người làm ăn phát đạt đến ngày nào đó đổ nợ. Còn đó là may mắn á, những người còn vay ngân hàng nữa để mua đất nữa kìa, khổ hơn nữa. Cho nên hãy biết an bằng thủ đạo là gì, mình hãy giữ cái sự an ở trong yên ổn, ở trong cái sự nghèo mà giữ được đạo. Chứ còn hay không mà mình tham giàu rồi giàu cũng khổ thôi à. Cho nên đừng có vay, người tu hành rồi đừng bao giờ vay tiền ngân hàng nha, hạn chế. Ngày xưa Thiền Trang nói Thiền Trang ngại nhất là nợ tiền, cho nên Thiền Trang không có bao giờ vay tiền. Hồi đó khi còn đi dạy á, đồng nghiệp Thiền Trang ai cũng vay tiền á, ngân hàng á, vì dễ quá mà, giờ vay theo bảng lương, cứ một vay rồi cái một tháng trả vừa lại lãi vừa lời đó, rồi vốn á, bao nhiêu tiền gốc á, bao nhiêu đó. Nhưng mà thì báo thì sao Thiện Trang làm nhiều tiền vậy mà nhiều thuộc dạng tiền nhiều nhất trường mà sao không vay à, thì Thiện Trang nói cái con vay làm gì đâu, vay làm gì, cái vay để làm này làm kia cần gì vay à, rồi vay làm gì, mất công mất nợ khỏi, không mất nợ khỏi phải phải mất nợ gì hết, cứ thế sống an lạc tự tại. Có người người vì gì sao hoàn cảnh thay đổi, có nhiều người vay nhiều quá đó quý vị, vay nhiều quá đến khi hoàn cảnh thay đổi không kiếm tiền đâu đập vô nữa, ôi khổ ơi là khổ, lo lắng tìm mọi cách chạy lung tung lăng tàn. Cho nên sống đi, hãy tin đi, có bao nhiêu xài bấy nhiêu đó, đó là một bí quyết để đời được hạnh phúc. Muốn hạnh phúc hãy sống vừa đủ, cùng ấm bí quá mượn vài người thân ít tiền là được rồi đúng không đó, chứ đừng có mượn ngân hàng, đừng vay. Đó, đừng có vay cái kiểu đó, thế gian nó vô thường lắm đó, nên đừng có vay ha. Nó đặc biệt đầu tư đó, nó thời gian này bây giờ nó vô thường lắm, hoàn cảnh nó thay đổi là khổ lắm. Cho nên hãy cố gắng sống trong trung đạo để trung trụ Bồ Tát nè. Tiếp theo nói tức sự nhi chân, tức là ngay sự mà đến chân, chứ nhi này là đến thì hợp lý hơn. Tịnh niệm tương kế, tức niệm lý niệm, tức là tịnh niệm tương kế, tức là gì, mình hay niệm Phật đó, mà niệm bằng cái sự thanh tịnh. Tương kế là hay liên tục, phải giữ gìn cho liên tục. Tức niệm lý niệm, ngay niệm mà mình rìa niệm, đây cảnh giới cái cao. Thị trung trụ nghĩa là nghĩa của chữ trung trụ, quý vị thấy đâu đơn giản đâu. Nào, mấy chữ này tuy lời rất ngắn nhưng mà ý nghĩa sâu xa và làm cũng không dễ. Vì đọc lại nè, phải đầu tiên phải an trụ ở trong trung đạo nè, không rớt vào nhị biên, không có cực đoan, tu hành đặc biệt đừng cực đoan. Rồi thế nào, ngay tướng thì mình thấy được đạo, mình chính là đạo. Rồi gì, ngay sự thì mình đến được chân. Rồi, ngay sự đến được chân chứ không phải là nó sẽ. Rồi gì, mình cứ tịnh niệm, tức là niệm một cách thanh tịnh, niệm một cách không có dao động, cứ thế niệm tương kế, tức là liên tục đi, thì ngay niệm đó thì mình sẽ lìa niệm, tức là từ niệm mà lìa niệm, gọi là công phu và không niệm mà niệm, bất niệm từ niệm đó. Không phải bất niệm từ niệm mà cấm tại phone vô nghe à, không phải, mà bất niệm từ niệm là lúc đó mình vào cảnh giới rồi, niệm mà cũng không cần phải tác ý niệm nữa. Niệm mà không cần phải, mình phải nghĩ là phải niệm Phật, mà thật ra luôn luôn niệm Phật. Thì đó là nghĩa của trung trụ. Cho nên cảnh giới này đâu đơn giản đâu quý vị, đúng không ạ? Cho nên là ở đây sẵn là tức niệm đi niệm, đây là cảnh giới rất cao. Có nghĩa là gì quý vị, giống như cảnh này là ngay niệm đi niệm á, là quý vị phải đạt đến công phu thế nào, phải theo thiền trang nghĩ phải là lý nhất tâm bất loạn mới làm được. À, tại sao? Vì quý vị có thể thấy tất cả mọi vấn đề đều là thành niệm Phật. Như cảnh giới này thì cha nghĩ là hòa thượng Tịnh Không đạt được, tại vì hòa thượng nói cách niệm Phật của ngài là thế nào, đó là ngài thấy tất cả đều là Phật A Di Đà, tức là ngài thấy cái bàn cũng là do A Di Đà Phật, người này cũng là A Di Đà Phật hóa thành ra. Thì đó là gì, ngay niệm mình lìa niệm là mình quy về một niệm, là tất cả niệm quy về niệm, thì đâu cần phải niệm Phật nữa, đâu cũng thấy Phật mà, nó thấy người nào gặp mình à, hóa thân của Đức Phật A Di Đà, à cái bàn này cũng là pháp thân Phật, hóa thân Phật, vân vân đó. Thì thật ra như vậy thì tốt. Cho nên á, học Phật pháp á, thật ra nếu mình hiểu một điều thôi thì đâu đâu cũng là Phật pháp, à, gọi là đầu đầu thị đạo, tả hữu phùng nguyên, đúng không? Tức là gì, đâu đâu cũng là đạo, bên trái hay bên phải, gọi là đúng hay sai á, đều quay về một gốc thôi, gọi là đầu đầu thị đạo, tả hữu phùng nguyên, thể hiện ở chỗ nào, quay chỗ nào cũng quy về được một mối hết. À, tí quý vị có thể dễ dàng quy về một mối, không có khó. Nên vì sao, cảnh giới cao rồi, do nên thật ra câu này nằm ở đâu, quý vị đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đó. Đó là gì? Đức Phật nói gì đây? Ta hiện ra thân trai, thân gái, thân trời rồng, thân quỷ thần, rừng núi ao, rạch suối, vân vân. Thì không phải đâu đâu cũng là pháp thân Phật hiện ra đó thôi. Cho nên cảnh giới kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện liền, nếu hiểu như vậy thì liền như siêu vượt kinh Địa Tạng, ngang đêm lên đâu, ngang với kinh Hoa Nghiêm rồi, có khác nhau đâu. Rồi mình cũng gì, mình cũng là ngay tướng, tức là lìa tướng, ngay niệm liền trở thành nhập vô niệm rồi, nên lìa niệm rồi đó. Thì sao mình thấy được như vậy, cho nên người biết ngộ chỉ cần đọc một chút xíu ra kinh nào cũng thấy ngộ, đâu đâu cũng là cảnh giới Phật hết, đâu đâu cũng là cảnh giới tuyệt vời, đâu đâu cũng nhắc nhở niệm Phật. Cho nên không cần về Tây Tây Phương Lạc, chưa cần về Tây Phương Lạc, cháu nói không cần, chưa cần về Tây Phương Cực Lạc mà mình đã đạt được cảnh giới gì, là luôn luôn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tâm, niệm Tăng, tức là luôn luôn thấy cảnh giới nào cũng nhắc nhở mình niệm Phật. Còn bây giờ mình không làm được thì sao, thôi thì chấp tướng. Chấp tướng thế nào, quý vị thường xuyên có hình Phật bên bên cạnh, tức là như thiền trang, quý vị thấy dù thiền trang tu thế nào không biết nhưng thiền trang vẫn chấp tướng. Quý vị thấy chấp tướng chỗ nào, thiền trang lấy hình Phật A Di Đà cài, quý vị thấy cài đâu, cài màn hình nền, laptop, máy tính nào vân vân á, đều để hình Phật mình thích nhất, hình Phật mình quán chiếu nhất. Cho nên lúc nào mở lên thấy Phật, ngay cả quý vị thấy trên Microsoft Word này cũng có Phật nè, đó đây quý vị thấy dữ không, đây đây, đây Phật đó. Cho nên vậy mới nhắc nhở mình được, chứ không là nhiều khi quên. Cho nên đó là gì, tu từ những điều nhỏ như vậy đó quý vị, một chút như vậy cũng nhớ. Còn mình nói mình giỏi quá, mình tu Hoa Nghiêm Tam Muội vân vân, nói trên lịch sử thôi, nhưng mà thật ra cái miệng nói thôi chứ còn vô không được. Nên cuối cùng cái gì, nhặt một chút mỗi ngày nhìn thấy á đằng trước mặt, cho nên ở phòng này, phòng giảng này, phòng làm việc này của thiền trang, quý vị thấy nếu ai vào đây đằng trước, thiền trang có để hình tấm Phật, hình Phật A Di Đà giống như vậy, A Di Đà, Đức Phật A Di Đà giống như vậy đó. Và có ánh sáng mỗi lần buổi tối bật sáng lên, sáng tắt khi khi giờ giảng pháp bật cho sáng lên, ngài phóng quang gia trì. Nó là gì, đương tướng, nó nương tướng, nó quý vị, mình đương tướng, nương tướng là ngay tướng đó, mình nương tướng đó để gì, tùng tướng nhập lý, tức là từ tướng mà vào được lý, tùng sự tức chân đó. Hay là tức sự nhi chân, tư sự mình vào được chân, mình đến vào chân. Chứ quý vị nói lý luận cao siêu quá vậy thì cần gì đó, cho nên là trên xe ai mà có xe ô tô hay xe gì đó, đó quý vị đi trên xe cũng nên có Phật, đức hình Phật đằng trước bộ mình treo thôi, nhẹ nhẹ thôi. Người ta nói để tượng Phật á, người ta phỉ báng, người ta nói thế này kia nó không an toàn thì thôi mình để treo hình Phật nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ giấy thôi đó, ép lại đẹp để đằng trước nhìn thấy nó thì nhẹ nhàng nhắc nhở mình, lỡ có chút tai nạn có chuyện gì đúng không, cũng thấy Phật, được thấy Phật trước rồi, một niệm thấy Phật trước khi tai nạn cũng tỉnh táo mà đúng không, giác ngộ mà. Đó là gì, tu từ những sự việc căn bản nhất. Thiền trang á, nói cho nên là quý vị thấy thất của thiền trang á, ở Bảo Lộc á, quý vị thấy ở ngoài cũng có hình Phật, trong cũng có Phật. Tại sao thiền trang giảng pháp thì thiền trang nói là, thiền trang nói là ngay tướng ly tướng rồi vân vân, nó lý hoan nghiêm tam muội đã lắm, nhưng mà thiền trang vẫn dùng sự chấp như vậy. Vì sao, vì biết tuy nói như vậy nhưng có lúc mình cũng gì không giữ được cảnh giới đó, vì gì mình vẫn là phàm phu chưa phải hoàn toàn. Mình bao giờ hoàn toàn như Hòa Thượng Hải Hiền, lúc nào cũng sống trong cảnh giới Phật, tức là Phật lúc nào cũng có bên mình rồi thì không cần cũng được. Nhưng nếu như thiền trang nghĩ dù có ngài cũng sẽ cố gắng thị hiện, vì đời này chúng sanh cần nương tướng. Cho nên đó là những cái tu hành đơn giản mà mình nên để ý. Chứ không, nhiều người nói sự qua nói lý đã quá rồi bác sự, thì thật sự mình nó có đáng thương đó. Trong ví dụ như điện thoại đó, quý vị cứ để hình Phật, hình nền đúng không, Phật rồi được thôi, hoặc là cái gì có chữ Phật cho đó một chữ thôi đó, để đừng có nghe người nào không biết rồi họ nói là để hình Phật mà nhét trong đó có tội. Nếu quý vị nói nghĩ nghĩ đó, mấy người không học lý Hoa Nghiêm mới nói vậy. Vì gì, trong kinh Hoa Nghiêm nói ư nhất trần trung, tức là ư nhất trần trung là ở trong một hạt vi trần, vô số Phật, tức là trong một cái hạt vi trần thì có vô số Phật, cõi Phật trong đó rồi. Cho nên là mà gì, mình đã thấy Phật ở đâu đâu cũng có, trong một hạt vi trần mình thở một hơi thở ra là có bao nhiêu cõi nước Phật đang ở trong đó hơi thở mình rồi, lúc nào nhá Phật. Cho nên tâm có tôn kính thì mình thấy đâu có tôn kính, chứ mình chấp tướng mình nói chụp hình lên thấy chụp hình lên đây hình Phật rồi mình cái bỏ vô điện thoại mình nhét vô túi cái mang tội, nó là mình nghĩ như vậy thôi. Phật nào nếu nói vậy thì khỏi thờ luôn chứ. Rồi vì sao mình thờ Phật ở đây, rồi cái thế giới bình thường trên người ta đè, người ta đứng trên Phật sao? Cho nên chúng sanh phải hiểu được cảnh giới Hoa Nghiêm đó, hiểu được thì không có chấp tướng, gọi là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh. Mình mở rộng ra là bất thượng bất hạ, bất trung bất tức là không trên không dưới không giữa, bất trung bất ngoại, không trong không ngoài, bất tăng bất giảm đó. Mình mở một dài ra cảnh giới của Phật Bồ Tát, các ngài đâu có chấp tướng nào, chỉ chúng sanh phàm phu chấp tướng mà thôi. Cho nên hãy hiểu nha, đó, cố gắng tu từ những điều căn bản, ví dụ như mình nương tướng đó mình vào được tướng, vào được tánh, mình nương sự mình vào chân, thì những điều này cũng giúp cho mình tịnh niệm tương tế kế, tức là liên tục. Và như vậy dần dần mình sẽ niệm Phật được nhiều hơn. Dù sao nhìn thấy hình Phật đó, cũng có một lần niệm Phật đúng không, cũng nhớ đó Phật mà, dù lúc đó mình đang quên, thậm chí sân si, nhưng mà nhìn thấy hình Phật cũng hết dám sân luôn đó quý vị không. Như như quý vị ai đó sân cỡ nào sân, si cỡ nào si, vân vân, vô thấy hình Phật cái cũng phải giật mình đúng không? Tại vì sao? Mình có chủng tánh Bồ đề mà mình thấy Phật mình cũng phải bớt đi. Đó là gì? Tu từ căn bản, cho nên ai có điều kiện đó ráng hà đó, những điều đó thôi. Đó. Còn ai trong phòng mà quý vị ngủ trong phòng ngủ á, mà nếu không có vợ chồng ngủ chung á, thì quý vị có thể để hình Phật cũng được đó, có thể cắm điện lên sáng nữa, rung tôn nghiêm đó, và tránh không được gì, ví dụ như thay quần áo thì ráng mà đi ra ngoài, nếu không được thay ở đó, còn nếu không thì phải cái rèm che vân vân thế này kia thì mới trang nghiêm, chứ không là phạm oai nghi, đó là phạm oai nghi không có được. Thì những điều đó quý vị cũng nên theo thiền gia nghĩ là chúng ta cũng nên làm. Tiếp tục, như vậy ở đây nghĩa là gì? Về trung trụ, an trụ trong trung đạo, không rớt vào nhị biên, ngay tướng chính là đạo, ngay sự đến chân, tịnh niệm liên tục, ngay niệm mà lìa niệm, nghĩa là nghĩa của trung trụ. Tiếp theo là chế hạnh. Chế hạnh biểu nghiêm trì tịnh giới đó, tức là biểu thị là phải nghiêm trì. Nghiêm là gì? Phải nghiêm khắc, phải giữ tịnh giới, giới giới thanh tịnh đó, giữ giới, phải giữ giới thanh tịnh. Chế ác thành thiện, thì chế là ngăn chặn ác mà làm việc thiện, tức là mình dừng ác, đừng làm điều ác mà vào làm việc thiện. Hữu niệm Phật tức thị trì giới, là thêm nữa, niệm Phật chính là trì giới. Thị chế hạnh nghĩa là cái nghĩa của chế hạnh. Ở đây á, thì chúng ta phải nói rõ hơn chút xíu. Như vậy ở đây chế hạnh Bồ Tát dạy chúng ta phải trì giới niệm Phật. Vậy chứ nhiều người á, thì không hiểu được điều này, đúng không? À, người ta nói, ôi vậy niệm Phật, câu đằng, người ta ôm cái câu sau này nè. Thêm nữa niệm Phật tức là trì giới, là nghĩa của chế hạnh. Thì đúng rồi, niệm Phật tức là trì giới, cho nên họ cứ nói niệm Phật không cần học giới luật gì hết, vì niệm Phật là trì giới. Nhưng mấy người đó thật ra đa phần là lười biếng, cho nên mới gọi là niệm Phật chính là trì giới. Họ chỉ ôm cái câu cuối cùng mà họ không giữ giới. Tại sao? Thì không giữ giới cho nên lại mượn cái câu đó để mà bào chữa cho chính mình, che đậy cho chính mình. Còn người mà thật sự niệm Phật, thật sự là niệm Phật đó, họ sẽ là đại trì giới. Vì sao? Quý vị lo niệm Phật hơn ngày luôn luôn niệm Phật, thời gian đâu mà nói lỗi người, thời gian đâu mà chửi người ta, cho nên không có ác khẩu, không có lưỡng thiệt, không nói lời vọng ngữ đó, vân vân, là tự nhiên quý vị làm được bốn nghiệp về miệng được rồi. Người luôn luôn niệm Phật, thời gian đâu có nghĩ được cái chuyện ác được nữa, đúng không? Cho nên niệm Phật là đại trì giới rồi. Vậy người niệm Phật tâm chánh định, làm gì có thân làm những việc sát đạo dâm nữa. Còn quý vị còn ham dâm dục, ham giết chúng sanh, vân vân, những đó là gì? Chứng tỏ không phải là niệm Phật. Vì niệm Phật làm gì có chuyện đó, cho nên niệm Phật chính là trì giới, không phải trì giới bình thường mà đại trì giới. Nhưng mà các đồng tu hiện nay coi lại coi mình có phải niệm Phật và đại trì giới hay không? Không phải. Không phải thì sao? Không phải thì học giới căn bản. Thiện Căn đã chia sẻ bộ Tại Gia Lục Yếu Quảng Tập của Đại Sơn Quách được 3 buổi, quý vị hãy học đi, chịu khó nghe, vô nghe. Nghe đi rồi thấy mình xưa nay sơ sót rất nhiều. Đặc biệt trong buổi đó có giảng buổi thứ ba đúng không, nói là gì, nếu như không đắc giới thể, hay là nói dùng phá giới, thì các thiền định cũng không thể đắc được, nương nhơ giới không được, cho đến đạo giải thoát, các đạo giải thoát cũng không đạt được. Chính là gì? Ý nói nếu người phá giới, ví dụ như quý vị đã thọ tam quy ngũ giới, quý vị phá giới trọng của ngũ giới, coi như đời này quý vị tu hành không đắc được qua đạo giải thoát nào cả. Quý vị là tỳ kheo ni, sa di ni, cho đến thức xoa ma ni, quý vị thức xoa ma na đó, thì quý vị vậy phá giới trọng rồi, có bốn giới trọng thôi, thì đời này quý vị tu không đạt được niệm Phật tam muội. quý vị không chứng quả đạo giải thoát, tức là từ sơ quả trở lên không chứng, thậm chí quý vị không nhập vào các tầng thiền của giải thoát. Hay nói cái khác, tại sao nhiều người niệm Phật không vô được cõi phù? Vì thiếu giới. Giới nhung nhân giống như là cái ngăn, cái hàng rào bảo vệ chính mình, cho nên tự nhiên có công phu thiền định. Tại sao người ta tu một chút thời gian thôi người ta nhập định được, người ta vào vị đấu định, thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, còn mình tu hoài không có được tâm tán loạn? Vì thiếu giới luôn, không có giới. Cho nên ai chưa thọ giới, nếu còn có thể đi thọ giới, thọ giới đúng pháp, đắc được vô tác giới thể, và sau đó tu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cho nên các đồng tu nói hình như thưa thầy, hình như con sau khi thọ giới, dù tam quy ngũ giới thôi, con thấy hình như con khác, tự nhiên tu đã an lạc hơn nè. Đó, tự nhiên tu thấy nhẹ nhàng, thánh thoát hơn, sao lại chỉ như vậy? Thì chẳng nói đó, chúc mừng đó, đắc vô tác giới thể, tức là đắc giới đó. Người mà thọ giới, đắc giới khác đó quý vị. Thiền Trang nói, xin nói với quý vị, Thiền Trang có cảm nhận như thế này, không biết đúng hay không. Quý vị nghe xem, lúc trước Thiền Trang ở nhà, Thiền Trang tu á, không có vô được định. Thật sự mình nói không có vào được định, chỉ có nhiếp nhiếp tâm thôi. Nhưng sau khi xuất gia mà Thiền Trang thấy, sau khi thọ giới sa di thôi đó, là bắt đầu ngồi dễ vô định, dễ rất nhiều. Thiền Trang không, mới đầu không biết, nhưng mà cảm thấy rất là an lạc thì tự nhiên vô rất dễ. Và sau đó thọ giới tỳ kheo thì cũng vậy đó, tức là sau này thì thấy là rõ ràng. Cho nên Thiền Trang biết thọ giới thật sự có lợi ích đó, ít nhất là mình có một cái công năng thế nào đó đặc biệt. Có thể là nói trên tướng, mình thọ giới có thần hộ giới bên cạnh mình, đúng không đó. Cho nên là tự nhiên oan gia trái chủ bớt tác động mình, đó là tầm quan trọng. Thứ hai nữa, nhờ giới mới đạt được thì vô thượng bồ đề mà. Tại sao? Giới thị vô thượng bồ đề bổn, tức là giới là gốc của vô thượng bồ đề, trong kinh nói như vậy. Tại sao? Quý vị không thọ giới chẳng hạn, quý vị không thọ giới thì quý vị tu giữ giới, tôi nói là tôi không thọ giới tôi cũng giữ giới được mà. Xin thưa quý vị, được, nhưng quý vị chỉ được thì phước báo nhân tiền, phước báo trời người mà thôi. Còn quý vị muốn giải thoát, quý vị thọ giới trong khai thị đạo, lúc nào nó rất rõ ràng, muốn ra khỏi sanh tử luân hồi phải giữ giới, giới mới phát sanh được vô lậu, tức là công đức. Công đức khác phước đức, phước đức quý vị chỉ được coi trời của người. Cho nên nếu ai ví dụ như người ta thọ mà không đắc giới, họ mà không đắc được vô tất cái thể, thì quý vị tu cả đời quý vị được phước báo nhân thiên mà thôi. Nếu quý vị làm việc thiện mà được giữ được phước đức. Còn quý vị ra khỏi sanh tử, chứng đạo bồ đề, hoặc là đắc được công phu các thần niệm sâu vân vân thì không có. Vì sao? Vì không có giới. À, giới là giúp được điều đó. Cho nên đây cũng nghĩa chúng ta không phải đề xướng quá cao về giới, nhưng ít nhất căn bản quý vị phải làm được. Nếu chưa làm được, cố gắng học lại, nghe nghe đi nha. À, chứ không là nhiều khi rồi nhiều người ví dụ như đợt trước bỏ từ gì, từ đạo mình, tức là đang theo quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, bây giờ chạy qua tu theo năng lượng gốc hay gì đó, thì như vậy trong đó đại sư ấy nói rất rõ, mất tam quy rồi. Nhưng mất tam quy rồi sao? Quý vị bây giờ hiểu rồi, quý vị bỏ tà quay về chánh, quy y lại được, nên nhớ như vậy. Cho nên điều học giới mới biết, không học giới không biết, đâu biết đâu, nếu mà không biết nên cái cả đời gọi là chìm đắm say mê trong ngu si không biết, thật là đáng thương, thật là tội nghiệp. Cho nên bỏ ra học giới một chút thôi, mình đâu có yêu cầu cao đâu quý vị, học một chút thôi mà thấy lợi ích rất lớn, rất lợi ích đó. Còn nếu ai mà tu giỏi thì khỏi, quý vị một câu niệm Phật niệm tới cùng, niệm thật liên tục, cho nên không có nghĩ bậy, không khởi ý niệm dâm dục sát đạo dâm vọng tưởng, tức là không có ham muốn nam nữ nữa. Vì quý vị niệm Phật liên tục, quý vị đâu ham muốn nam nữ, không thể nào phạm về dâm dục. Quý vị niệm Phật liên tục, quý vị không có giết chúng sanh, cho nên không có ý niệm giết chúng sanh luôn, nên giữ được giới không sát sanh. Quý vị niệm Phật liên tục, cho nên quý vị không có ý niệm trộm cắp, tham trộm cắp của người ta. Quý vị niệm Phật liên tục, cho nên quý vị không nói dối, không vọng ngữ, không nói lời thô ác, không nói lời đối diệu. Quý vị niệm Phật liên tục như vậy cho nên quý vị không có uống rượu, không uống bia đó, cho nên tự nhiên đều được thành tựu giới được. Cho nên nếu mà tu được thì tu vậy cũng được, đỡ phải học giới. Nhưng nếu không được, hãy học lại căn bản, học từ từ tìm tu thì tốt hơn. Còn không mình nói mình lười, mình che đậy, mình gọi là thời nay là thời nào rồi còn phải học giới, thời nay niệm Phật rồi cần phải giữ giới nữa chi nữa, thì đó là những người thường lười. Lấy lời chữ tổ cắt đoạn này bỏ đoạn kia để chữa, bào chữa cho chính mình mà thôi. Đó là những người thật ra mà nói rất đáng thương, mê quá sâu cho nên không biết cách nào. Chúng ta tiếp tục đến đoạn như vậy là chế hạnh biểu thị nghiêm trì tịnh giới, ngăn chặn điều ác, hành điều thiện. Thêm nữa niệm Phật tức là trì giới, là nghĩa của chế hạnh. Tiếp theo là giải thoát Bồ Tát. Trong đó có người hỏi, nếu mà lỡ vô minh, vì vô minh mà phá giới rồi thì đành tuyệt vọng sao thầy? Không, vẫn niệm Phật vãng sanh được, không phải là không được. Chúng ta nói niệm Phật vãng sanh, pháp môn là đới nghiệp vãng sanh. Và nói theo, tại vì chúng ta chưa học chưa hết, trong giới Bồ Tát chúng ta có thể sám hối được, giới Thanh Văn không được, nhưng mà giới Bồ Tát có sám hối. Giới Bồ Tát sám hối khó thôi, phải thấy hào tướng thì liền đắc giới trở lại, tu hành vẫn được nha. Cho nên đó phải học giới thì mới biết. Nhưng khó hơn rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì người phá giới rồi thì coi như phá giới Thanh Văn, ngũ giới thôi chẳng hạn, vân vân, mà phá giới trọng nha, chứ không phải phá giới như nhẹ. Thì như vậy cơ hội nữa mà sám hối để mà trở lại được thanh tịnh giống như trong Bồ Tát giới được rất khó, chứ phải là không được, không phải tuyệt vọng, nó còn có con đường trên mai mốt chúng ta học nha. Đó, giới Bồ Tát chẳng hạn đó, Bồ Tát giới chúng ta tu sám hối được đó. Cho nên có câu chuyện đã, gọi là ngài Ánh Khoa, pháp sư Ánh Khoa, thì thật sự pháp sư Ánh Khoa thì không nói phá giới gì, nhưng mà thiện căn thấy nghĩ là ngài chỉ phá giới với nhẹ, chứ ngài mà phá giới trọng thì bà đi trục xuất khỏi tăng đoàn rồi. Cho nên giới nhẹ cho nên ngài tu 3 ngày có thể vào trong định luôn, định cảnh giới cho nên dễ dàng đó. Chứ còn bình thường có mấy người phá giới trọng rồi mà tu vào định được rất khó, phải từ thời gian mà từ từ, phải tu từ từ, sám hối lâu ngày thì thấy hảo tướng. Như trong hảo tướng đó là người có thể thấy Phật đến xoa đảnh thọa ký, hay là tới an ủi, hay thấy tướng lành, hay thấy Phật trong mộng, hoặc là thấy hào quang Phật vân vân. Đó là nghiệp chướng đã tiêu trừ cái tội phá giới đó, theo giới Bồ Tát nó là hết rồi, thì như vậy cỡ lại tu vẫn được. Nhưng mà điều đó là khó nha, không phải dễ, những điều đó không dễ, chứ không phải là tuyệt vọng. Cho nên phải học giới, học tới cùng, chứ học giữa chừng rồi rồi sẽ có những cái điều thắc mắc, rồi nhiều khi vô vọng là không muốn tu nữa, thì đâu cũng là sai lầm. Chúng ta trở đến tiếp theo, giải thoát, tức là giải thoát Bồ Tát. Biểu diệt trừ kiết phược, cố danh giải thoát. Đó, biểu thị là diệt trừ kiết phược. Kiết phược là gì? Là từ, danh từ thay thế cho phiền não. Tức là từ này, kiết phược tính là phiền não thôi. Diệt trừ kiết phược, kiết là trói buộc, kiết là nó thắt lại đó. Kết đó, kiết hay kết, phược là vậy, phược là ràng buộc, cho nên là giải thoát được cái gì, cho nên gọi là giải thoát là vậy. Kiết thuộc chính là phiền não, rồi quý vị hiểu rồi về phiền não. Như kinh văn, như kinh nói, kinh nào nói chúng ta đọc phải không? Thân độc độ thoát, hoạch kỳ phước đức, khả đắc trường thọ nê hoàng chi đạo. Đây là kinh Vô Lượng Thọ đúng không quý vị? Quý vị nghe rất quen. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, thân độc độ thoát, tức là Chữ đọc này có nghĩa là gì? Chúng ta lấy đọc tức là chỉ cho mình đó, chỉ mình thôi, cho độ thoát được chính mình đó, được đầu tiên là độ thoát được cho mình. Đó. Hạch kỳ phước đức tức là đạt được cái phước đức đấy, phước đức đấy, phước là phước, đức đây có là công đức. Đó. Công đức là gì? Mình vãng sanh về Tây phương Cực Lạc, cho nên khả đắc trường thọ niết hoàn chi đạo, là có thể được đạo, đạo đó là trường thọ niết bàn, niết hoàn tức là niết bàn. Đó. Đấy là được cái Tây phương Cực Lạc, được vãng sanh được Cực Lạc đó. Thì đây là trong phẩm bao nhiêu, kinh Vô Lượng Thọ, phẩm trước phẩm trùng trùng hối miễn, đúng không ạ? Đây là phẩm 36 bao lược khuyên lượng đó. Thì phẩm đây là câu này, là câu cuối cùng trong phẩm 35, đúng không ạ? Đấy, sau khi nói ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu xong, như là lửa lớn thiêu đốt con người, nếu mà có thể nhất tâm chế ý đoan chánh thân niệm đó, thì hạch kỵ phước đó, thì thân độc độ thoát, tức là chỉ được độ thoát cho chính mình đó, rồi hạch kỳ phước đức đó, đạt được cái phước đức như thế, rồi có thể đạt được đạo tức là trường thọ, tức là vô lượng thọ mà niết bàn và Tây phương là hữu, là thêm nữa trự trị hay là trực, là mình đọc trị đi, trị tư kinh giả tức là người gặp được kinh này, tùy ý sở nguyện là tùy theo những cái gì mong muốn đó, giai khả đắc độ đều có thể được độ. Tức là quý vị thấy đây là lời khẳng định của kinh Vô Lượng Thọ, quý vị nên nhớ câu này: ai tu hành mà thấy nghiệp chướng mình quá nặng, ai mà tu thấy mình tội lỗi tày trời, vân vân, thì quý vị lấy ba câu này, tức là 12 chữ này làm gì? Kim chỉ nam. Vì sao? Trị tư kinh giả tức là người gặp được kinh này, quý vị gặp được rồi thì đâu cần nói, quý vị đâu có tiêu chuẩn nào đâu, chỉ nói là gặp được kinh này. Tùy ý sở nguyện thì thầy theo ý nguyện, giai khả đắc độ đều có thể được độ. Quý vị thấy tiền vời không? Có nghĩa là quý vị hàng nào không biết, quý vị tu kiểu gì không biết, trước xưa nay quý vị làm gì không biết, dù có ngũ nghịch thập ác mà gặp được cái này thì tùy theo sở nguyện. Nhưng mà quan trọng là sở nguyện mình thế nào, ý nguyện, ý sở nguyện của mình tức là ý mong muốn, những mong muốn của mình phải cầu giải thoát mới được, thì đều có thể đắc độ. Giai khả đắc độ là điều để có thể được độ. Vậy thì chúng ta đâu có sợ đúng không? Chúng ta có tội lỗi vào xa xưa hay là thế nào, hay là nghiệp chướng sâu dày mà gặp được kinh này, đều có biện pháp cả. Đó, trong kinh này nó rõ ràng như vậy. Thật là tuyệt vời đúng không? Giải thoát biểu thị diệt trừ sự trói buộc của kiết sử. À, đây chúng ta có thể dịch như thế. Nên gọi là giải thoát. Như trong kinh nói, độ thoát chính mình đạt được phước đức ấy có thể được đạo trường thọ niết bàn. Thêm nữa, ai gặp được kinh này hay ai gặp kinh này tùy theo ý nguyện đều có thể được độ. Đây là lời trong kinh Vô Lượng Thọ cả ha. Đó thì chúng ta có thể học qua để chúng ta biết thấy, nên lâu lâu nhắc lại trong kinh Vô Lượng Thọ vẫn hay lắm. Cho nên lần trước mặc dù chúng ta học qua rồi nhưng mà bây giờ nhắc lại những lời như vậy vẫn thấy rất hay. Nên ai á, mà tu hành á, mà thấy đọc kinh mà chán á, là phải xem lại. Xem lại gì? Công phu mình đang thoái chuyển đó quý vị. Cứ nếu mà công phu mình đang lên á thì quý vị đọc kinh sẽ thấy hay. Vì sao? Ui, hồi xưa mình không có hiểu nghĩa đó, bữa nay hiểu thêm chút nữa. Cho nên mỗi ngày đọc kinh, mỗi ngày hiểu nghĩa mới, tức là quý vị đang tiến, công phu đang đắc lực. Còn nếu mà quý vị đọc một hồi chán quá, cái bộ kinh Vô Lượng Thọ gì tôi đọc qua đọc lại hoài ngán quá, và thậm chí nghe thầy Thiện Trang, ôi thầy giảng gì đâu mà nghe hoài, cứ giảng cái bộ kinh nó hoài ngán quá, thì xin chia buồn quý vị đang gì thoái chuyển. Tại vì Thiện Trang hiện tại đang nói với quý vị, Thiện Trang cảm thấy là Thiện Trang giảng mỗi lần giảng cũng thấy tiến lên, cho nên quý vị nghe không nổi là quý vị đang thoái chuyển thôi. Người đang tiến, người kia nghe không nổi thì người thoái chuyển. Còn khi nào thì cho thoái chuyển, quý vị nghe không nổi thì cái đó là khỏi nói. Nhưng hiện tại bây giờ là vậy. Cho nên ai mà nghe mà thấy phiền não, ai mà nghe cảm thấy gì không muốn nghe nữa thì thật sự xin chia buồn nha, xin chia buồn. Đang thoái chuyện đó, đang thoái chuyện thì ráng mà tiến lên, nếu không ráng thoái chuyện nữa, thoái chuyện quá rồi thì sao, mất luôn địa vị đời này, tức là khỏi tu nữa luôn, thì thôi đời tương lai luân hồi nha. Lúc đó rồi vô trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, lúc đó có nhớ lại đời trước có muốn gì cũng thua à. Cho nên là lúc đó mình thua thôi, không có cách nào, không muốn muốn tu cũng không thể nào tu được nữa. Nhi vi thượng thủ à, đến làm thiện thủ hay mà làm thượng thủ, chúng ta nên đọc là đến làm thiện thủ có lẽ hợp hơn. Biểu dĩ thượng thập lục chánh sĩ vi hội trung vô lượng vô biên, nhất thời lai tập chi tại gia Bồ Tát trung chi thượng thủ. Tức là biểu thị như vi thiện thủ là đến làm thiện thủ, biểu thị gì, dùng 16 vị chánh sĩ ở trên làm vô lượng vô biên trong hội, tức là đó, tức là ở đây á, tức là 16 vị chính sĩ này á, để biểu thị cho vô lượng vô biên chứ không phải 16 đâu. Đó. Nhất thời lai tập là đều là một khẩu lúc mà đến. Đó. À, còn đang ở đây thì chỉ có chi nữa cho nên mình phải dịch từ chữ chi đằng sau trước. Là thượng thủ, đó, bậc thượng thủ ở trong chúng tại gia Bồ Tát. Đó. Nhất thời là đồng thời cùng lúc á, cùng lúc đến để mà tập trung, mà tu tập tập trung. Cứ hội sớ cập chân giải nghĩa, căn cứ vào nghĩa của sách hội sớ và sách chân giải hay sách chân giải. Như vậy câu này dịch là đến làm thượng thủ, biểu thị dùng 16 vị chánh sĩ ở trên làm vô lượng vô biên trong hội, bậc thượng thủ trong hàng Bồ Tát tại gia cùng lúc đến tập hội, căn cứ nghĩa của hội sớ và chân giải thì đây, đây bây giờ chúng ta sẽ giải thích về Phổ Hiền Bồ Tát. Ở đây nói về ngài Phổ Hiền. Nhất Phổ Hiền văn thù chánh thị Thích Ca hội trung thượng thủ, tức là ngài văn thù và ngài Phổ Hiền đó chính là gì, bậc thượng thủ trong hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Cho nên là mình phải hiểu tại sao nêu văn thù Phổ Hiền. Cố cử lưỡng đại sĩ tổng nhiếp hội trung nhất thiết Bồ Tát, cho nên cử tức là nêu ra hai vị đại sĩ này đó, để mà nhiếp thủ tất cả Bồ Tát trong hội đó. Đó, đó là nói chỉ cần nói ngài văn thù Phổ Hiền là đủ rồi, là nhiếp hết tất cả các Bồ Tát khác rồi. Dịch nghĩa ngài văn thù Phổ Hiền chính là thượng thủ trong hội của Đức Thích Ca, cho nên nêu hai vị đại sĩ ấy để tổng nhiếp tất cả Bồ Tát trong hội. Nhị Di Lặc thị đương lai hiền kiếp thành Phật chư Bồ Tát chi thượng thủ. Thứ hai, ngài Di Lặc đó là thượng thủ của các Bồ Tát thành Phật trong tương lai của thời hiền kiếp. Quý vị hiểu mà, tức ngài văn thù của hiền á là để cho gì, làm thượng thủ cho tất cả các Bồ Tát trong hội của Đức Phật Thích Ca, cũng là tất cả Bồ Tát trong Hoa Nghiêm đó. Cho nên là ngài văn thù của hiền là đạo tông biểu hết. Riêng ngài Di Lặc á thì là gì, là thượng thủ cho Bồ Tát mà thành Phật trong thời hiện kiếp, tức là 996 vị Phật trong thời hiện kiếp còn lại là ngài Di Lặc biểu thị rồi. Rồi tiếp tục, tam hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ, tức là nhóm hiền hộ, nhóm 16 vị chánh sĩ hiền hộ đó, chánh sĩ thị hội trung cư gia Bồ Tát chi thượng thủ, nên là thượng thủ ở trong hàng Bồ Tát tại gia của cái pháp hội này. Thử thiết ổn thỏa à, tức là cái thiết này ổn thỏa, thiết này rất là tốt ha, ổn thỏa. Cố bất thái tịnh ảnh chi xí thiết, cho nên không có chọn cái chữ thái hay đọc là thải cũng được, là chọn chọn lấy thiết, tức là cách nói của ngài tịnh ảnh. Ngài tịnh ảnh à, không có nói, thấy cái thiết này hay hơn cho nên là lấy thiết này. Thiết này tịnh ảnh thì sao à, bỉ tương văn thù, tức là ngài chữ bỉ này thay cho ai, bỉ cho ngài thay cho ngài tịnh ảnh. Ngài tịnh ảnh thì tương tức là lấy ngài văn thù. Phổ hiền diệt tịnh ư hiền kiếp thành Phật chi Bồ Tát trung, tức là ngài thì đem ngài phổ hiền hay là lấy ngài phổ hiền ngài văn thù á, cũng là à, Bồ Tát trong cái mà hiện thành Phật á, của hiền kiếp. Như vậy thì không đúng rồi đúng không ạ? Ngài ngài văn thù của hiền đâu phải thành Phật trong thời hiền kiếp, cho nên là thuyết này ổn hơn. Còn thuyết ngài tịnh ảnh thấy cái chỗ này không không ổn lắm thì bỏ ra. Như vậy nhóm 16 vị chánh sĩ hiền hộ là thượng thủ của hàng Bồ Tát tại gia trong hội này, thiết này ổn không nên không chọn lấy thiết của ngài tịnh ảnh. Ngài ấy tức là ngài tịnh ảnh á, đem ngài văn thù của hiền cũng đều là trong hàng Bồ Tát thành Phật trong thời hiền kiếp. Như vậy thì không đúng, phải lấy cái thiết này là ba điều. Thứ nhất là gì, ngài văn thù của hiền là thượng thủ của Bồ Tát trong hội thực Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng là thượng thủ trong hội Hạ Tạng, cho nên cũng tổng nhiếp coi như là tất cả Bồ Tát. Còn ngài Di Lặc á là đại biểu cho thượng thủ cho những vị Phật thành tựu trong tương lai, những Bồ Tát tác mà sẽ thành Phật trong hiền kiếp tương lai, tức là 996 vị Phật à, tức là 996 vị Bồ Tát sẽ thành Phật trong thời hiền kiếp, cho nên có ý nghĩa là như thế. Còn ngài hiền hộ với 16 vị chánh sĩ á, là biểu hiện gì, là thượng thủ trong hàng tại gia Bồ Tát, tức là trên này á văn ngài văn thù ngài phổ hiền hay ngài Di Lặc là gì, toàn là biểu thị người xuất gia đó. Quý vị thấy ngài xuất gia không à, ngài văn thù phổ hiền Di Lặc. Còn ở đây 16 vị chánh sĩ nhóm ngài hiền hộ là biểu thị cho người thượng thủ của Bồ Tát tại gia, cho nên ba yếu tố này là đầy đủ hết tất cả, không thiếu gì cả đúng không à? Vừa có tại gia, vừa có xuất gia, vừa có gì, vừa có hội trong hội Hoa Nghiêm, cũng có trong hội gì, hội tất cả vô lượng vô tận pháp giới, đó là hội Hoa Nghiêm. Rồi cũng có hội trong thế giới Ta Bà là phổ hiền văn thù, rồi có biểu thị cho thành Phật tương lai, cho nên đầy đủ hết rồi quý vị thấy không. Những nghĩa này chúng ta không hiểu ra được, chỉ có những người khai ngộ, những người tốt cái gì chị Bậc Bồ Tát thì hiện ngay ngài chỉ ra cho chúng ta. Nè. Có người hỏi là gì? A Di Đà Phật, dạ thưa thầy, lớn tuổi sức khỏe cũng ảnh hưởng à, tuổi trẻ quá đại phước để tinh tấn. À, thật ra thì đúng rồi, người trẻ thì có đại phước để tinh tấn, nhưng mà bây giờ ai cũng có thời trẻ mà, ai cũng có thời già mà. Đâu có. Bây giờ mình biết ở thời gian mình ở đâu thì mình đang tu ở đó thôi. Chứ hồi trẻ mấy bạn trẻ thì đâu có chịu tu, quý vị thấy coi mấy bạn trẻ đâu có tu được đâu. Mấy bạn trẻ thì lông bông đi chơi, nghe pháp thì nghe toàn thì đó, cái quý vị thấy có những khóa tu, bây giờ khóa tu đó mở ra cho các bạn sinh viên nói chuyện tào lao không, mà nó thích nghe chuyện đó. Còn nghe giải thoát, nghe giác ngộ có chịu nghe đâu. Đó, rồi đến khi già già như mình rồi bắt đầu già già lớn bốn mấy 50 tuổi nó ngán rồi, muốn nghe giải thoát, muốn tu giải thoát thì là không tu được, khổ như vậy đó. Đời là như thế, tuổi trẻ thì mơ mộng hão huyền cao sang, không chịu học chánh giáo, không chịu trồng nhân giải thoát. Đó, đến khi già phước báo cạn rồi, thân thể mỏi mệt rồi thì mới lúc đó mới hiểu được thế gian vô thường, mới hiểu đời là vô thường, thì lúc đó muốn tu tu không nổi. vậy mới trôi lăn trong vòng sanh tử. Chứ còn nếu mà trẻ mà xuất gia là tu hành nghiêm minh, nếu mà trẻ mà ở tại gia học pháp nghiêm minh thì quý vị tu 30 năm, từ năm 15 tuổi cho đến 45 tuổi, quý vị không phải là đại pháp sư hay là đại cao sĩ, đại đức trong Tịnh Độ Tông là gì, thậm chí quý vị có thể đạt chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàn cho đến những quả vị thánh bậc cao hơn nữa, hoàn toàn được. Nhưng quý vị thấy người đời này cũng mấy ai làm. Đa số người trẻ thì mong ngóng nghĩ là mình còn trẻ cho nên thôi từ từ học. Nói chung là tóm lại ý chí không có. Tóm lại là nguyên nhân là gì? Trí huệ, thiện căn, phước đức quá yếu cho nên không nhập được vào chánh giáo. Nếu như quý vị có thời gian 30 năm thật sự chuyên tu, chuyên học, chuyên niệm, chuyên một thứ niệm Phật thì cha nghĩ là ai cũng thành tựu 30 năm. Quý vị thấy nếu như Thiện Trang hiện tại thôi, Thiện Trang mới mười mấy năm, tuy không có thiện chiên, tại vì không có thời gian để chiên, không có chiên bởi vì gia duyên ràng buộc từ xưa cho đến khi xuất gia bận mối nhiều chuyện vân vân. Tuy nhiên chỉ cần chiên chiên kha khá tạm tạm thôi mà cũng đã tiến bộ vượt như thế, vượt lên như vậy. Quý vị thấy nếu mà chuyên hơn mà còn trẻ nữa mà học mà siêng mà tu siêng mà thật sự làm thì chắc chắn 10 năm, 20 năm, 30 năm vượt xa Thiện Trang gấp mấy lần, đúng không quý vị? Xa Thiện Trang xách dép chạy theo không kịp. Nhưng đời này người ta không chịu làm. Cho nên quan trọng nhất ở chỗ thật thà nghe lời, thật làm, không mấy ai làm. Thì thôi mình ráng mình làm đi, già mình thật thà nghe lời thật làm mình thành tựu cho mình, còn không trông mong gì người khác ha. Không thể trông mong người khác được đâu, bây giờ người ta thua rồi. Thời nay chúng sanh thì mê sanh tử, không mê giác ngộ, thích ta bà chẳng thích cực lạc, thích luân hồi chẳng thích thoát luân hồi, thích thế gian chẳng thích chánh pháp, thích nghe gạt chẳng thích nghe khuyên, thích được quả chẳng thích được nhân. Những cái thích đó gọi là thích đủ thứ đó, bây giờ toàn thích ngược đời thôi đó. Không tu mà muốn được quả, không tu mà muốn được giàu sang, toàn là ngược ngược đời. Tay thấy không quý vị, toàn thích hạnh phúc cái gì cũng... Xong tu đi là hạnh phúc cái gì đâu. Sao không gì muốn giải thoát? Tại sao mê thế gian, niệm niệm là gì, toàn nghĩ cho sanh tử luân hồi, gọi là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi và tiếp tục vào luân hồi. Nghe được một chút chánh pháp, thật ra chả có, thậm chí không có liên quan gì chánh pháp cả, cũng thích vô cùng, thậm chí ủng hộ vô cùng. Thì Trang thấy cái nhiều người chia sẻ đó, những bài đó, người giảng, người ta giảng không có gì là chánh pháp cả, không gì là Phật pháp cả. Thế mà thích, giới trẻ này thích đó, có phải là điên đảo rồi không? Hay nói cách khác, thời này hết cách rồi, nên chúng ta đành phải chịu thôi. Thôi thì quý vị biết Phật pháp trẻ vẫn còn hơn hay không? Tuy rằng không thể được đạt nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn như Hòa Thượng Hải Hiền, quý vị cũng có thể được công phu thành phiến, quý vị cũng có thể đạt công phu sự nhất tâm bất loạn, quý vị cũng có thể hạ xuống thấp hơn nữa, quý vị có thể tới nghiệp vãng sanh, quý vị có thể chánh niệm hiện tiền, lúc đó một niệm đến 10 niệm mà vãng sanh được, mà người già cũng làm được, người trẻ cũng làm được, tiêu chuẩn sau cùng làm được. Nếu như chịu khó thì làm được những tiêu chuẩn cao hơn, đó là vô tự tại vãng sanh, thành phiến hoặc là sự bất tâm bất loạn, thậm chí đời này lý nhất tâm bất loạn. Nhưng mà không làm được thì cứ thấp, không sao bạn, mình đừng gây áp lực cho chính mình, hãy ráng tu đi, cứ tu rồi sẽ được quả, đừng lo. Còn những mà cứ mộng mộng người tịnh tông á, tu tịnh tông ta học giáo cũng có cái điều hại đó, thì biết cảnh giới nhất tâm bất loạn, biết công phu hành phiến, cho nên cái vọng cầu càng vọng thì không đạt. Quý vị cứ niệm Phật không cầu nhất tâm bất loạn thì mới nhất tâm bất loạn, quý vị niệm Phật không cầu thành phiến thì sẽ được thành phiến. Quý vị vừa niệm vừa mong cầu, vừa tưởng tượng, ôi mai mốt con được thành Phật, thành phiến, con được công phu sự nhất tâm bất loạn, con sẽ biểu diễn bản sanh tự tại thế nào cho đồng tu, cho ông chồng mình coi, vân vân. Toàn là ý niệm xen tạp như vậy, niệm làm sao đắc lực. Còn người ta biết tu, người ta nhìn cứ niệm thôi, chỉ lo trồng cây, chăm cây, không lo kết quả, thì cuối cùng quả sẽ đơm hoa, kết quả ngọt, trái thì ngon thôi. Còn mình cái vọng mà mình không làm, thậm chí xen tạp, thì càng ngày không bao giờ đạt được, thậm chí không đạt được chút gì. Cho nên đó là cái bệnh của người học giáo mà học chưa thông. Nghe nói lý nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn, có phù hành phiến, vân vân, đã quá. Cứ mong cầu làm sao được. Quả thánh vô cầu mới là quả thánh. Quả thánh mà có vọng cầu thì thành gì? Quả thế gian mất rồi, có gì đâu quả thánh. Xúc thế gian khác thế gian chứ. Xúc thế gian là gì? Tâm thanh tịnh là xúc thế gian. Trong tựa đề Kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Thanh tịnh bình đẳng giác. Quý vị ít nhất cũng phải đạt thanh tịnh. Thanh tịnh là Hòa Thượng nói, đó là cảnh giới của A-la-hán. Bình đẳng là cảnh giới của Bồ-Tát. Giác là cảnh giới của Phật. Quý vị muốn thanh tịnh bình đẳng giác, đầu tiên phải thanh tịnh trước đi, tu thanh tịnh. Tu thanh tịnh được thì thành công. Mình niệm Phật cầu vọng, cầu nhất tâm bất loạn, cầu vân vân, nên không đạt được. Thậm chí cầu là tự tại bản sanh, đúng không? Điều không cần cầu. Thật sự mà nói, quý vị cứ niệm đi, cứ tu đi, cứ buông xả đi, thì đến lúc tự nhiên đạt được mà thôi. Không có cầu gì cả thì tự nhiên được tất cả. À, mình chỉ cầu gì? Cầu vãng sanh thôi. Còn không quan tâm niệm Phật có thành phiến hay không, không cần. Niệm Phật sự như tâm bất loạn có được hay không, không cần. Không cần chính ý niệm, không cần, mà nhất hướng chuyên niệm đó thì lại được. Còn quý vị mong cầu, ôi con phải thành phiến, con phải nhất tâm bất loạn, vân vân, thì cuối cùng quý vị không được. Vì sao? Ý niệm xen tạp. Cho nên Hòa Thượng nói rất nhiều, chúng ta cũng nghe rồi, chúng ta hiểu rồi, thì chúng ta ráng mà buông. Buông cái gì? Không cầu phẩm vị, không cầu gì cả, chỉ cầu vãng sanh, thế là thành công. Thời gian hôm nay có lẽ hết rồi, chúng ta cũng đã hôm nay nói hơi nhiều, vì đoạn này thật sự nếu mà lý thuyết nhiều quá, nên Thiền Trang nói qua phần hành trì một chút để quý vị nghe. Hy vọng quý vị làm được vừa đúng hết phần này. Chúng ta hôm sau chúng ta sẽ học tiếp cái phần tiếp theo đó, mới nêu được 16 vị chánh sĩ thôi. Thì hôm nay thời gian hết rồi, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Trước khi hồi hướng, xin thông báo với quý vị là về cái thời gian chúng ta tu thì tuần này chúng ta sẽ tu 3 tiếng đồng hồ, từ 7 giờ tối đến 10 giờ đêm giờ Việt Nam đó. 19 giờ đến 10 giờ đó, 19 giờ đến 22 giờ về Việt Nam. Tuần sau thì chúng ta tu 5 tiếng, thì chúng ta tu sớm lại đó. Thì chúng ta tu sớm lại thì cũng tới giờ đó thôi, thì chúng ta tu trước đó 2 tiếng đó. Thì quý vị cứ để ý. Rồi tuần sau nữa chúng ta tu 3 tiếng, hai thời khóa 3 tiếng dành cho người mới tu. Còn cái ngày tuần thứ tư á, tức là tuần 1, tuần 2, tuần 3, tuần 4, thì tuần 1, tuần 3 giống nhau. Tuần 2 tu 5 tiếng, tuần thứ 4 thì tu 10 tiếng. 10 tiếng thì quý vị chịu khó, Việt Nam chịu khó tu đến 12 giờ đêm đó. 10 tiếng thì là quý vị ở Việt Nam sướng hơn, mà người quý vị đồng tu châu Âu mới khổ, dính vào giờ ăn trưa. Giờ trưa mất, rất mệt, rất buồn ngủ, tu vào ban đêm mới khỏe. Đó. Cho nên là 1 tháng có 1 lần thôi ráng tu, chứ không mà dại đại quá thật là đáng thương. Đó, nó thật là vậy. Cho nên mong mà quý vị hiểu do lịch chúng ta tuần này nhớ là chỉ tu một một giờ thời 3 tiếng, không có dài. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Chào kính chào quý vị đồng tu. A Di Đà Phật.